mấy đầu dùng trường đằng bệnh thành dây thừng. Nửa giờ sau, tại trên vách núi đá, Dương An Tĩnh đi vào một chỗ sơn động, ở bên trong nhìn thấy một thiếu niên. Trên người thiếu niên mặc lúc rời đi kia thân trường bào màu trắng, cứ như vậy lặng lặng tại kia nằm, toàn thân trên dưới khí cơ cùng chung quanh vách núi hòa làm một thể, để người rất dễ dàng liền xem nhẹ đi qua. Thiếu Minh. Nhìn qua Trần Minh, Dương An Tĩnh khỏe mắt hơi động một chút, một dòng nước gấm bay thẳng mà lên, trong lúc nhất thời lại có loại muốn khóc ra xúc động. Chương 63, thức tỉnh Trần Minh. Trần Minh là tại một mảnh gió táp mưa xa bên trong tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, bên ngoài gió thật to, mưa cũng rất lớn, chỉ là không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút cổ quái. Cái này mưa làm sao có chút mặn. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, thần trí của hắn còn có chút không thanh tỉnh, theo bản năng nhỏ giọng thầm thì nói. Một cái trùng điệp đồ vật đặt ở trên người hắn, trọng lượng tương đối hắn hiện tại lực lượng đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng đến cùng cũng có chút khó chịu. Tựa như lúc ngủ đợi thả một viên gạch tại trên ngực, tiếp nhận đương nhiên chịu được nổi, nhưng không dễ chịu nhưng cũng là nhất định. Thật lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức chính là sững sờ. Rừng núi hoang vắng bên ngoài một chỗ trên sơn động, một cái nũng nịu cô gái xinh đẹp đổ vào trước mặt, ở nơi đó khóc giống, một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng. Càng mấu chốt chính là, nữ hài xiêm áo trên người rách rách dưới dưới, cơ hồ chỉ còn lại mấy khối tấm vải, tựa hồ chỉ cần động hai lần, liền có thể trông thấy bên trong ẩn chứa vô hạn xuân quang. Rừng núi hoang vắng sơn động, bị xé nát quần áo, khóc lớn tiếng khóc nữ hài. Ân, lúc này nếu là có cảnh sát tại, chỉ sợ không nói hai lời liền cho đem Trần Minh mang đến điều tra. Ta bị tiên nhân khiêu rồi. Mơ mơ màng màng nhìn xem dưới mắt này tấm trắng cảnh, bởi vì trường kỳ ngủ say ý chí còn không có tỉnh táo lại, Trần Minh ngay lập tức lóe lên suy nghĩ vậy mà là cái này. Sau một chốc, chờ hắn thấy rõ người trước mắt bộ dáng về sau, hắn mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Thiếu Minh, ngươi tỉnh rồi. Ở trước mắt, cảm nhận được hắn động tĩnh, nằm sấp ở trên người hắn khóc lớn nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi không chết. Ngươi mới chết đâu. Trần Minh một mặt im lặng, trong lòng vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, sau đó lắc đầu, mới nhìn nữ hài thuận miệng nói ra, có thể từ trên người ta xuống tới à. Ngươi ép ta có chút thở không nổi. A nha. Dương An Tĩnh lúc này mới ý thức được tư thế của nàng có chút vấn đề, vội vàng từ trên thân Trần Minh, một mặt ngượng ngùng giải thích nói, ta vừa mới gặp ngươi một điểm hô hấp cũng không có, nhịp tim cũng đã biến mất, còn tưởng rằng ngươi đã. Cho là ta đã chết đúng không? Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta kia là giả chết, bất quá nhìn qua cùng chết thật không sai biệt lắm chính là. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn ánh mắt quỷ dị nhìn qua Dương An Tĩnh cái này một thân quần áo tả tơi, còn có, đừng nói cho ta ngươi vì tìm ta đặc địa đem mình dạy vò thành cái bộ dáng này. Ta có thể không thường nổi quần áo ngươi tiền. Cái này, liền nói đến lời nói lớn. Dương An Tĩnh sờ lên đầu, cứ việc trước đó đã sớm có nghị săn trong đầu, nhưng thật đến trông thấy Trần Minh về sau trong lòng ngược lại cực kỳ thấp thỏm. Vậy liền nói ngắn gọn. Gặp nàng bộ dáng này, Trần Minh âm thầm liếc mắt, tức giận nói. Mười mấy phút sau. Cho nên nói, ngươi bây giờ chính diện lầm truy sát ngươi, còn rất có thể là quân đội. Trần Minh lẳng lặng ngồi dưới đất, nhìn qua Dương An Tĩnh một mặt quái dị. Đúng đúng đúng. Dương An Tĩnh đầu như gà con mổ thóc, giờ khắc này liên tục gật đầu, bọn hắn rất nhiều người, mà lại trên tay các loại súng ống đầy đủ, mà lại nửa đường còn xuất động chiến cơ, trừ quân đội không thể nào là người khác. Cho nên đối mặt cái này đội hình, ngươi không chỉ có tránh hơn nửa tháng, thậm chí còn từ người ta dưới mí mắt tìm tới ta nơi này. Đều là vật khí, còn có bảo thạch hỗ trợ. Dương An Tĩnh cúi đầu xuống, đón Trần Minh kia ánh mắt quái dị cảm giác có chút không có ý tứ. Trần Minh mí mắt liên tiếp nhảy lên, cuối cùng mới rôi rôi tay, sờ lấy đầu bất đắc dĩ nói ra, ngươi chờ một chút, cho ta vướt một vướt. Bên ngoài bây giờ quân đội đang tìm ngươi. Dương An Tĩnh gật đầu. Một chút không hiểu thấu võ giả, giống như là cái kia thằng hề, bọn hắn cũng đang tìm ngươi. Dương An Tĩnh lại gật đầu. Đợi đến tin tức tiết lộ về sau, một chút không hiểu thấu. Loạn thất bát tao người cũng phải tìm ngươi. Dương An Tĩnh tiếp tục gật đầu, cũng cảm giác cổ có chút đau bớt nhức. Như vậy vấn đề tới. Trần Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp khoát tay áo, ta giúp ngươi có chỗ tốt gì. Nhiều người như vậy tìm ngươi, ta giúp ngươi áp lực rất lớn, một điểm chỗ tốt đều không có. Dương An Tĩnh mở người, tựa hồ còn không có nghĩ tới vấn đề này, giờ khác này có vẻ hơi ủ rũ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, không có. Ta duy nhất đem ra được, chính là cái này Mai Bảo Thạch. Nhưng là trừ ta ra giống như người khác cũng không thể dùng. Trên tay nàng bưng lấy dây chuyền, giờ phút này dây chuyền trên đá quý màu vàng nóng đã ảm đạm không ánh sáng, xem ra đã mất đi một điểm cuối cùng lực lượng. Nếu là ngươi lớn tuổi một chút, ta ngược lại là có thể cân nhắc lấy thân báo đáp, dù sao Tiểu Minh dung mạo ngươi cũng không tính sai nha. Dương An tĩnh thở dài, sau đó nhìn chằm chằm Trần Minh, rất là nghiêm túc nói ra, nếu không, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngươi, hầu hạ ngươi cả một đời. Trần Minh không nói một lời, chỉ là con mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, tựa hồ tại ha ha cười lạnh. Ai? Dương An tĩnh thở dài, quả nhiên vẫn là ngấp nghé mỹ mạo của ta à? Nếu không ta đợi thêm ngươi 2 năm. Chờ ngươi trưởng thành ta lại lấy thân báo đáp. Nghe nói nam tính 14 tuổi liền có thể làm cái kia tử, ngươi năm nay 13, tựa hồ cũng không kém bao lâu. Được rồi được rồi. Trần Minh nghe được một mặt im lặng, trực tiếp phất phất tay, ngăn lại nàng nao đại động mở, đi ngủ sẽ đi. Hắn phất phất tay, đại thủy tâm kinh vận chuyển, một điểm linh giác khí cơ dẫn dắt, đem nữ hải trên người bồi rối câu dẫn mà ra. Có lẽ là thật rất mệt mỏi, Trần Minh không có phí bao nhiêu khí lực, rất nhanh Dương An tĩnh liền váng đầu choáng nặng nề nằm xuống, trực tiếp ngủ như chết tới. Thật sự là phiền phức. Nhìn xem ngủ say xưa đi qua Dương An tĩnh, Trần Minh đem trên thân áo khoác thởi, cho nữ hải khoác lên người, miễn cho nàng cảm lạnh. Nguyên lực, 10.15. Võ học, Lâm Nguyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hôn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Quen thuộc tử sắc giao diện ở trước mắt nổi lên, tại lúc này không hiểu cho Trần Minh mang đến một điểm cảm giác thân thiết. Nguyên lực số lượng một mực tại tăng trưởng, đứa nhỏ này. Nhìn qua nguyên lực giao diện trên tăng trưởng số lượng, Trần Minh nhíu mày, ai cũng thật là nhân vật chính. Cũng không phải Trần Minh não đại động mở, mà là thật rất giống. Người mang bí bảo nhận chủ, đường cứu cường giả bí ẩn, sau đó bị toàn thế giới truy sát, thế gian đều là địch, loại này bối cảnh, chỉ là nhìn qua liền cho Trần Minh một loại tràn đầy ký thị cảm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng trước mắt nguyên lực giao diện trên nhanh chóng gia tăng số lượng nhưng lại là một cái chứng minh. Có thể làm cho Trần Minh trên người nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, chỉ có cực ít đặc thù người mới có thể làm được. Trước mắt Dương An tĩnh có thể cho Trần Minh mang đến nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng, bản thân cái này đã nói lên nàng đặc thù. Càng quan trọng hơn là, nàng cho Trần Minh mang tới nguyên lực tăng trưởng tốc độ, còn đặc biệt nhanh. Nhanh. So qua hướng bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Nhanh đến Trần Minh đều có chút chết lặng. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, Trần Minh trên người nguyên lực liền sẽ gia tăng một đoạn nhỏ, tốc độ kia mắt Trần có thể thấy. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, có lẽ rất nhanh, ta liền có thể góp đủ trở về nguyên lực đi. Nhìn xem nguyên lực giao diện trên tăng trưởng nguyên lực, còn có thần thông thiên tâm ảm đạm trạng thái, trong lòng của hắn âm thầm hiện lên ý niệm này. Đợi ở cái thế giới này, với hắn mà nói là không có tiền đồ. Kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, biến không được bản địa thổ dân, chỉ cần thoáng gây nên chú ý, liền sẽ gây nên trùng điệp bài xích. Sớm muộn muốn xong. Đối Trần Minh đến nói, trở lại đại càn thế giới là nhất định phải cân nhắc sự tình, mà muốn trở về, chỉ có thể dựa vào thần thông thiên tâm. Muốn phát động thần thông thiên tâm lại cần đầy đủ nguyên lực. Bởi như vậy sự tình liền trở về nguyên điểm bên trên. Dương An tĩnh tầm quan trọng cũng đột hiện ra. Lặng lặng ngồi tại trên vách núi, đối diện thổi gió lạnh, nhìn xem một bên An tĩnh thiếp đi Dương An tĩnh, Trần Minh âm thầm thở dài. Cứ việc thầm nghĩ rất nhiều. Nhưng kỳ thật chính Trần Minh cũng không rõ ràng. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, đến cùng là bởi vì sự thật xác thực như thế đâu. Vẫn là chỉ là vẹn vẹn tìm cho mình lấy cớ. Chương 64, làm treo bức gặp gỡ treo bức. Ta ở chỗ nào? Dương An tĩnh mơ mơ màng màng từ dưới đất tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình tựa hồ đưa thân vào một mảnh ấm áp bên trong. Ấm áp. Dương An tĩnh toàn thân run lên, thần sắc không nói ra được phức tạp, hắn rốt cục đối ta cái này mỹ thiếu nữ hạ thủ sao. Một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó một trận rét lạnh ý lạnh đánh tới. Dương An tĩnh đánh cái run run. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Trước mắt đã không phải là nàng trước đó đặt mình vào cái sơn động kia, mà là ở vào một vùng bình địa bên trên. Tản ra ấm áp đống lửa ở trước mắt thiêu đốt, vừa trên đang ngồi lấy một người. Một trận hương khí từ trước mắt truyền đến, khiến Dương An tĩnh dưới mùi ý thức co lại. Thơm quá a. Dương An tĩnh nghiêm thầm nói thầm. Nàng đã thật lâu chưa ăn qua thịt. Đào vong cái này hơn nửa tháng bên trong, cuộc sống của nàng trôi qua 10 phần gian nan. Trên đường đi đều là ăn các loại không hiểu thấu đồ vật gượng chống tới, không có tiêu chảy đều coi như nàng dạ dày công năng cường đại. Giờ phút này đối mặt mùi thịt, nàng vô ý thức lên phản ứng. Các loại. Ngươi nướng chính là cái gì? Nàng nhìn trước mắt giá nướng trên nướng đồ vật, thân thể cứng đờ. Con thỏ A. Trần Minh có chút không hiểu thấu. Lập tức, Dương An tĩnh trực tiếp nguyên địa bạo tạc. Con thỏ khả ái như vậy. Ngươi tại sao có thể ăn con thỏ? Dương An tĩnh một mặt quang minh lẫm liệt. Ngoài miệng vẫn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi chớ ăn. Trần Minh nhìn lại, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Không, ý của ta là, con thỏ đáng yêu như thế, ngươi cũng đừng ăn nó, để ta làm thay liền tốt. Dương An Tĩnh một mặt kích động, nhanh. Nhiều hơn điểm cây thì là. Không thêm cây thì là cùng bột hồ tiêu đồ nướng là không có linh hồn. Nhưng mà cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra gia vị. Trần Minh một mặt đờ đẫn, trầm mặc một lát sau quyết định không để ý tới nàng nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm trên tay con thỏ. Một trận mùi thịt xông vào mũi, cứ việc không có gia vị gia trì, nhưng chỉ vẹn vẹn bản thân mùi thịt, vẫn là để một bên Dương An Tĩnh thèm ăn nhỏ dãi, đầy miệng nước bọt. Đừng kỳ quái nàng vì cái gì phản ứng này. Dù sao, đây là cái ăn hơn nửa tháng thổ nữ nhân. Ô, làm tươi non thịt tiến vào bờ môi trong nháy mắt đó, Dương An Tĩnh toàn thân đều đang run rẩy, lại có loại muốn khóc ra xúc động. Loại thần thái này, phối hợp với nàng giờ phút này bộ dáng, nhìn qua tựa như là ngay tại ăn chặt đầu cơm đồng dạng cổ quái. Nướng khét. Nàng có chút hề vải gặm đồ nướng, giờ khác này trực tiếp biến thành đại vị vương, một ngụm răng ngà ở nơi đó không ngừng gặm, để người thực sự hoài nghi nàng đến cùng đói bụng bao lâu. Trần Minh thản nhiên nhìn nàng một chút, không nói gì, chỉ là yên lặng đem trên tay này chuỗi cùng nhau cho nàng, sau đó lặng lặng nhìn xem nàng ăn xong. 10 phút sau, Dương An Tĩnh nuốt bụng, một mặt thỏa mãn, rốt cục ăn no rồi. Ăn no rồi liền đến đi. Trần Minh từ nguyên địa đứng dậy, nhìn xem nàng mở miệng nói ra. Nhìn qua Trần Minh trực tiếp đứng dậy rời đi thân ảnh, Dương An Tĩnh có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là đứng dậy theo tới. Đối với mình về sau an bài, ngươi có nghĩ qua làm sao bây giờ a? Đồ tự đi đến một rừng cây nhỏ, Trần Minh mở miệng hỏi. Ta nghĩ ngươi mang ta rời đi. Dương An Tĩnh nghĩ một lát, sau đó chân thành nói, Bảo Thạch tin tức tiết lộ, khoảng thời gian này khẳng định có không ít người đều đang tìm ta lại ở lại trong nước sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Cho nên, ta muốn mời ngươi mang ta đến một cái không ai có thể tìm tới ta địa phương. Nàng nghiêm túc nói. Ý nghĩ của nàng ngược lại là rất thẳng thắn. Thế giới như thế đại, nàng muốn đi xem. Trần Minh sắc mặt cổ quái. Ngươi cứ như vậy rời đi, liền không lo lắng người nhà của ngươi bằng hữu. Không lo lắng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, Dương An Tĩnh sắc mặt tảm đạm, người nhà của ta sớm tại ta 10 tuổi năm đó liền đã xuất thế. Từ tiểu mang ta lớn lên mãi mãi, năm ngoái thời điểm cũng qua đời. Nhìn qua Dương An Tĩnh, nghe lời này, Trần Minh em thầm nhíu mày. Phụ mẫu đều mất. Lại là một đầu điển hình nhân vật chính đặc thù. Ý nghĩ không sai. Hắn nhìn trước mắt Dương An Tĩnh, lắc đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng nếu có một ngày, ngươi vẫn là bị người tìm tới đâu. Đây không phải còn có ngươi nha. Dương An Tĩnh cười cười. Nếu như ta cũng không có ở đây đâu. Trần Minh từ tốn nói, ngữ khí nghe vào rất bình thản, giống như là đang nói đùa, lại giống là tại nghiêm túc mở miệng, ta một ngày nào đó muốn rời khỏi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Dương An Tĩnh trầm mặc, theo bản năng há to miệng, nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nói cái gì. Không biết vì cái gì, đối với Trần Minh. Nàng luôn luôn có một loại đặc biệt tin cậy cảm giác cùng dựa vào cảm giác, cho nên khi tìm thấy hắn về sau, cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày hắn sẽ rời đi. Nhưng người luôn có từ biệt, một vài vấn đề tóm lại là phải dũng cảm đối mặt. Theo phịch một tiếng, một thanh trường đao bị còn tại trên mặt đất. Đem đao nhặt lên. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi bắt đầu huấn luyện. Yên lặng nhặt lên trường đao, Dương An Tĩnh có vẻ hơi trầm mặc, nhìn qua Trần Minh. Sau một hồi lâu mới nghiêng đầu một chút, đột nhiên mở miệng. Đao này ở đâu ra? Trần Minh sững sờ, có chút mặc kệ nàng, trực tiếp quay người đi vào một bên rừng cây nhỏ. Phía sau Dương An Tĩnh vội vàng đuổi theo. Trước nhớ đao đổ. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh từ tốn nói, sau đó trực tiếp mở miệng, đem một nhóm lớn phức tạp khẩu quyết yếu điểm nói ra. Hắn truyền thụ không phải khác, chính là Lâm Nguyên đao pháp cơ sở yếu quyết. Nhờ trước đó mấy tháng mất đi ý thức phúc khí. Tại đoạn thời gian kia Trần Minh đã đem thế giới này văn tự ngôn ngữ học biết, bằng không giờ phút này muốn dạy đều không cách nào giáo. Cứ việc làm người nhảy thoát chút, nhưng thân là thời đại mới sinh viên, Dương An Tĩnh đồng học trí thông minh cùng đọc thuộc lòng năng lực nhưng không để hoài nghi, rất mau đem Trần Minh nói tới khẩu quyết ghi nhớ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thực tiễn đao pháp. Trường đao một chút chém xuống, không ngừng chém vào nào đó trên một cây đại thụ, đem viên này bất hạnh được tuyển chọn đại thụ chém vào toàn thân đúng tổn thương. Dương An Tĩnh học rất chân thành. Nàng nguyên bản liền cực kỳ hướng tới võ giả, giờ phút này lại vô cùng cần thiết tự vệ, một khi có chân chính tập võ cơ hội, chỗ buộc phát ra nhiệt tình để Trần Minh cũng vì đó kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ có là những này, còn có nàng tiến độ. Nàng học tập tiến độ rất nhanh, nhanh đến một loại khiến Trần Minh có chút hoài nghi tình trạng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Lâm Nguyên đao pháp cơ sở đao quyết liền kém chút bị nàng hoàn toàn học được. Loại tốc độ này để một bên phụ trách giáo thụ Trần Minh đều có chút mắt trợn tròn. Hắn Lâm Nguyên đao pháp là dựa vào dị năng cưỡng ép tăng lên, bản thân cũng không có trải qua thời gian rất dài tu hành, nhưng đối với Lâm Nguyên đao pháp bình thường tu tập tốc độ, trong lòng của hắn còn tính là có chút phổ. Dựa theo đao phổ trên chỗ ghi lại tình huống, người bình thường tu tập Lâm Nguyên đao pháp, dù là trước đó từng có luyện đao cơ sở, muốn tu tập đến tầng thứ nhất, đại khái cần nửa năm. Mà trước mắt Dương An Tĩnh, Trần Minh đoán chừng nàng chỉ cần 3 ngày. Cái này hiển nhiên sẽ không là cái gì bình thường tốc độ. Rất nhanh, Trần Minh quan sát được dị thường. Nương theo lấy Dương An Tĩnh không ngừng luyện đao, tại nàng luyện tập thời điểm, trên người nàng có một cỗ kim sắc lực lượng nổi lên. Lực lượng này Trần Minh cũng không lạ lắm, trước đây cũng trên người Dương An Tĩnh nhìn qua, bắt nguồn từ trên người nàng đầu kia kim sắc dây chuyền. Nhìn, thời gian rất dài nhận chủ, viên kia đá quý màu vàng nóng lực lượng đã sớm tiến vào Dương An Tĩnh thân thể bên trong, hóa thành tiềm lực của nàng tiềm ẩn đi lên. Cỗ này tiềm lực bình thường nhìn không thấy, nhưng đến lúc này, mới rốt cục hiện hiện mà ra, tạo thành trước mắt cái này kinh thế hai tục tốc độ kinh khủng. Bật hoặc người chơi. Khủng bố như vậy. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh ánh mắt chậm rãi thay đổi, ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái, phảng phất là đang nhìn một vị tương lai đại lão. Chỉ chốc lát, đến một bộ đao pháp tu tập hoàn thành, Dương An Tĩnh dừng lại mình múa đao dáng người, có chút hưng phấn đi đến Trần Minh trước mặt, hưng phấn mở miệng nói ra, ta tiến độ thế nào? Có phải hay không rất nhanh rất nhanh? Ừm, coi như có thể. Trần Minh biểu hiện trên mặt lãnh đạm, nhìn qua 10 phần cao lãnh, tại ta gặp qua tu tập môn này đao pháp người bên trong, tốc độ của ngươi coi là bình thường đi. Cắt. Dương An Tĩnh nét miệng, đối Trần Minh thuyết pháp biểu thị không tin. Cứ việc đối tu tập Lâm Nguyên đao pháp độ khó cũng không hiểu rõ, nhưng Dương An Tĩnh trong lòng cũng có chút bức số, rõ ràng chính mình trạng thái có chút không bình thường, biểu hiện ra tuyệt đối không phải cái gì bình thường tốc độ. Trước mắt Trần Minh vậy mà nói nàng tốc độ chỉ có thể coi là bình thường, đây không phải rõ ràng lấn nàng trẻ người non dạ. Thế là, nàng có chút không có hảo ý nhìn chăm chú lên Trần Minh, cười nói doanh doanh nói ra, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tu tập đến môn này đao pháp tầng thứ nhất dùng bao lâu à? Trần Minh trầm mặc một hồi, sau một lát, mới mở miệng nói ra, ta nói không đến nửa giờ, ngươi tin không? Không tin. Dương An Tĩnh quả quyết lắc đầu. Đây là luyện đao, cũng không phải chơi bùn. Làm sao có thể tại trong vòng nửa giờ liền nhập môn? Dương An Tĩnh coi như đầu óc bị lửa đá, cũng sẽ không tin tưởng Trần Minh. Nàng nhưng lại không biết, trước mắt Trần Minh thật đúng là tại không đến trong nửa giờ nhập môn, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, sử dụng thời gian ngay cả nửa giờ cũng chưa tới, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tới một mức độ nào đó, đây coi như là treo bức đụng tới treo bức. Không thể so hơi thao chỉ nhìn treo. Chương 65, Chiến Võ Vương. Đầu năm nay, không ra treo quả thực không cho người ta đường sống. Đứng tại trong rừng cây, nhìn qua nơi xa nằm xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nhảy nhót tưng bừng tiếp tục luyện đao Dương An Tĩnh, Trần Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời tâm tình hơi có chút phức tạp. Bình thường thiếu nữ tượng nàng như thế bắt đầu luyện khẳng định đã sớm phế đi, coi như không phế, hiện tại đoán chừng cũng cho tìm địa phương hảo hảo nằm sấp, miễn cho thương cân động cốt, sao có thể tượng Dương An Tĩnh dạng này nhảy nhót tưng bừng. Bất quá dạng này cũng tốt. Quyết định giáo thụ nàng võ học trước đó, Trần Minh đối nàng có thể thành hay không mới còn không có cái gì nắm chắc, nhưng hiện tại xem ra. Đối một cái treo bức tới nói, lo lắng của hắn là không cần thiết. Ngược lại là đối Trần Minh đến nói, dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Một chút khía cạnh chỗ tốt tạm thời không đề cập tới, rõ ràng nhất chỗ tốt, không ai qua được nguyên lực tăng trưởng tốc độ lại tăng nhanh, mà lại tăng tốc độ còn không ít. Chiếu tiếp tục như thế, Trần Minh khoảng cách góp đủ đường trở về phí cũng không xa. Lặng lặng nhìn xem trước mặt Dương An Tĩnh tại kia luyện đao. Nhìn một hồi, Trần Minh đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, thế là xoay người, nhìn về phía bên rừng cây nhỏ duyên một cái góc vắng vẻ. Ở nơi đó, một bóng người ngay tại đường đó, nhìn bộ dáng này, vậy mà là ngay cả che giấu đều không có che giấu, trực tiếp liền đứng tại kia. Kia là cái mặc lễ phục màu đen, trên thân cách ăn mặc tinh xảo, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão nhân tóc trắng, ăn mặc ngược lại là rất thời thượng, giờ phút này ngay tại kia hết sức chuyên chú nhìn xem Dương An Tĩnh luyện đao, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Cứ như vậy lặng lặng nhìn một hồi, sau một chốc, tựa hồ phát giác được cái gì, hắn xoay người nhìn về phía Trần Minh vị trí, vừa vặn đón nhận Trần Minh ánh mắt. Hai mắt đối mặt, trang cảnh nhất thời xấu hổ. Ông lão tóc bạc miệng có chút há miệng, mang trên mặt kinh ngạc, tựa hồ muốn nói, ngươi thấy thế nào nhìn thấy ta? Nhìn không thấy mới có vấn đề đi. Trần Minh mặt không biểu tình, mắt nhìn một bên Dương An Tĩnh. Ở phía trước, Dương An Tĩnh trên tay cầm lấy đao điên cuồng đốn cây, một bộ động như điên thỏ khủng bố bộ dáng. Nhìn bộ dạng này đối tình huống chung quanh không có một chút nửa điểm phát giác. Cũng đúng, dù sao đây là cái thái kê. Trần Minh xoay người, nhìn qua xa xa ông lão tóc bạc, tiện tay chỉ một cái phương hướng, ý tứ nhìn qua rất rõ ràng. Ông lão tóc bạc ngẩng đầu gật đầu, không có chút nào e ngại, trực tiếp bước chân điểm nhẹ, đi đến cái chỗ kia. Gió thu tiêu sái, một mảnh coi như rộng rãi trên đất bằng, hai võ giả cất bước đi ở đây. Tiểu hậu sinh thực lực ngược lại là khiến người kinh ngạc. Ông lão tóc bạc mở miệng nói ra, nhìn qua Trần Minh ánh mắt bên trong có nói không ra kinh ngạc, chỉ là, làm gì đến lội đầu này vũng nước đục đâu. Đương nhiên là vì nguyên lực. Trần Minh thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại là mặt không biểu tình, cứ như vậy mở miệng nói ra, nàng đã cứu ta một lần. Ta không đến tranh vào vũng nước đục, chẳng lẽ nhìn xem các ngươi đem đứa bé kia xử lý. Không đến mức. Ông lão tóc bạc lắc đầu, một mặt cảm thán nói ra, kỳ thật đối đứa nhỏ này xử lý, chúng ta nội bộ ý kiến cũng không thống nhất, có người muốn giết nàng, nhưng cũng có người muốn bảo đảm nàng. Ngươi xem như cái kia một phái. Trần Minh nhiều hứng thú mà hỏi. Ta a. Ông lão tóc bạc cười cười, trước đó tính chung là phái, hiện tại, lại muốn bảo đảm nàng. Đứa nhỏ này tiềm lực thực sự không sai, cứ như vậy hy sinh vô vị thực sự đáng tiếc. Hắn hiển nhiên ở nơi đó nhìn trộm ngồi lâu, cho nên nhìn thấy Dương An tĩnh luyện đao toàn bộ quá trình, cho nên bị biểu hiện tại chỗ tin phục. Trần Minh khẽ gật đầu. Không thể không nói, loại kia bật hặc biểu hiện hoàn toàn chính xác rất dọa người. Nếu không phải chính hắn cũng bật hặc, chỉ sợ hiện tại cũng phải đối đứa bé kia kinh động như gặp thiên nhân. Đáng tiếc, thấy qua đối phương đậu bỉ một mặt, coi như biết rõ thiếu nữ tương lai có hy vọng, Trần Minh trong lòng vẫn là không dậy được phản ứng chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Đem đứa bé kia giao cho ta đi. Ông lão tóc bạc nghiêm túc nói ra, lão phu ở trong nước coi như hơi có chút danh mỏng, có lão phu tại, tất có thể cam đoan không ai dám động nàng. Ta sẽ để cho nàng đạt được bảo vệ tốt nhất bồi dưỡng, đợi đến hắn trưởng thành đến đủ để trưởng khống bảo thạch ngày đó. Ngươi dám cam đoan nàng trên tay ngươi nhất định không có việc gì. Trần Minh nhẹ nhàng nhìn lão đầu một chút, sau đó mở miệng nói ra, so với người khác, ta cảm thấy ta vẫn là càng tin tưởng mình. Cái này đích xác là lời nói thật, bất quá trừ lời này bên ngoài, hắn còn có câu nói không nói. Không có Dương An tĩnh, hắn lấy cái gì góp đủ đường về nhà phí. Cho nên mặc kệ là nguyên nhân gì, dù là vẹn vẹn vì trở về, Trần Minh cũng không thể để Dương An tĩnh rời đi. Liên bang, Thiên Kỳ Đế quốc hiện tại đã nhận được tin tức, còn lại vương quốc cũng đều nhận được phong thanh. Nhìn qua Trần Minh, ông lão tóc bạc trầm giọng nói, Cố Lý Rồng, Đỡ Lờ Sô Đồ, Mạ Cực Giả Sất ba vị võ vương đã chui vào phong nam, hiện tại lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Các nước còn lại võ vương cũng đều vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị chui vào tiến đến cướp đoạt bảo thạch. Thì tính sao? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bình thản mà thong dong, chỉ là hai đầu lông mày mang theo mãnh liệt tự tin, tựa hồ căn bản không có đem những này người để vào mắt. Xem ra cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Ông lão tóc bạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối kết quả này cũng không vượt quá ngoài ý muốn. Võ giả đều là mãnh liệt tự tin đám người kia, đặc biệt là võ vương cái này một cấp bậc tồn tại, võ đạo ý chí như vừa như sắt, đã quyết định sự tình, không có khả năng bởi vì người khác dăm ba câu liền tùy tiện cải biến. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ khuyên nhủ mà thôi, đã không được, vậy liền dùng võ giả phương thức đến đối thoại đi. Nhàn nhạt phong thanh tại nguyên chỗ vang lên, quyết định động thủ về sau, tại trên thân hai người, một cỗ đặc biệt khí thế đều xuyên qua mà ra, trong lúc mơ hồ cấu kết chung quanh nguyên khí, điên cuồng đem chung quanh nguyên khí dẫn dắt mà đến, lấy cấu thành độc thuộc về tự thân thế, đem đối phương khí thế áp chế xuống. Bình tĩnh bình dã bên trên, hai cái tuyệt thế võ giả ngay tại làm liều chết chém giết, cái này màn tràng cảnh chỉ là nghe vào, liền có thể để người tưởng tượng ra đủ loại nhiệt huyết sôi trào hình tượng. Nhưng mà cụ thể ở đây, cũng làm người ta cảm giác có chút cổ quái. Hai phe tuyệt thế võ giả, một phe là cái lão đầu, một phương lại là cái 13-14 tuổi hải tử. Già yếu ở giữa chiến đấu. Nương theo lấy nhất niệm chập trùng, đầy trời sát ý đang gầm thét, trong mơ hồ, có tuyệt thế sát ý phóng lên tận trời, như là nộ long ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là quân lâm thiên hạ, đem thế gian này hết thể giẫm tại dưới chân. Bàng bạc không ai bị nổi lạnh thấu xương khí thế phóng lên tận trời, sau một khắc, hai đạo nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau. Nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, cả hai nắm đấm chạm vào nhau tại một chỗ, trong phút chốc, một cỗ huy hoàng khí quyển quyền ý oanh kích, vọt thẳng đến lao đầu trên thân. Sao lại thế? Ông lão tóc bạc mặt lộ vẻ hãi nhiên, còn chưa kịp làm cái gì, liền gặp thấy hoa mắt, hào hùng khí thế quyền ý lần nữa vọt tới, loang thoáng tầm đó ở trước mắt hóa thành một đầu nộ long gào thét, đôi hắn dương nanh múa vuốt. Trong phút chốc, trước mắt của hắn tối đen, giống như là đã mất đi ý thức, lâm vào vĩnh hằng tử vong bên trong. Đi qua sau một hồi, hắn mới từ loại kia mênh mông vô song võ đạo ý chí xung kích hạ khôi phục lại, cả người sững sờ nhìn xem trước người. Đối diện, thiếu niên tuấn tú như ngọc, tĩnh nhưng một mình, một đôi mắt lẳng lặng nhìn qua hắn. Ta thua. Lập tức, ông lão tóc bạc trên mặt lộ ra cười khổ, trong lòng một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại dâng lên. Thân là trong nước số một võ vương, hắn vốn cho rằng, trên đời này trừ kia số ít mấy người bên ngoài, đã không có mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng bây giờ, hiện thực lại là trực tiếp đánh thức hắn. Vẹn vẹn mấy chiêu tầm đó, hắn cái này võ vương liền trực tiếp bị người đánh nằm xuống, nếu không phải trong lòng đối phương không có sát ý, chỉ sợ hắn hiện tại đã đầu lâu rơi xuống đất. Loại chuyện này, đối với một cái cường đại võ vương đến nói, quả thực đả kích không nhỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái kia quái vật, mới có thể chân chính cùng hắn địch nổi đi. Nhìn trước mắt Trần Minh, hắn có chút nản lòng thoái chí, trong lòng phát lạnh, dần dần lan tràn đến toàn bộ thân hình bên trên, trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ thân hình đều có chút lạnh. Sau một khắc, hắn ý thức được không đúng. Ta đều đã võ vương. Làm sao sẽ còn cảm giác được lạnh? Thế là, hắn cúi đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Không biết lúc nào, y phục trên người hắn quần đã bị người lột sạch, chỉ còn lại một đầu đặt cơ sở quần đùi còn lưu lại, để lại cho hắn một điểm cuối cùng tấm màn che. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt Trần Minh không biết lúc nào cũng không thấy. Thế phong nhật hạ a. Lập tức, hắn thở dài một tiếng, trên chân khẽ động, thân ảnh tại nguyên chỗ nhanh chóng biến mất. Chương 66, tài chiến. Làm Dương An tĩnh luyện qua đao trở về tìm Trần Minh thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất có mấy bộ quần áo mới tinh ném xuống đất. Lập tức, nàng ngẩn người, cái này rừng núi hoang vắng, ở đâu ra quần áo? Nhặt. Trần Minh thanh âm từ dưới đất truyền đến. Ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? Cầm quần áo lên, Dương An tĩnh một mặt im lặng, giã ngoại có thể nhặt được ẹ nì định chế khoản quần áo. Nói tới nói lui, nhưng nhìn xem trên tay cái này mấy món quần áo, nàng vẫn là rất hưng phấn mặc vào. Tại giã ngoại chờ đợi hơn nửa tháng thời gian, trên người nàng trước đó bộ kia quần áo đã sớm lại phá vừa thối, chính cần mấy bộ quần áo dự bị. Đi qua một hồi lâu, đợi nàng thay xong về sau, Trần Minh mới đứng dậy, nhìn phía xa mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi. Cái này muốn đi rồi. Dương An tĩnh sững sờ, nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Lại không đi, chờ lấy bị người đuổi theo a. Trần Minh hơi ngẩng đầu, cảm ứng đến nơi xa như ẩn như hiện những cái kia khí tức, có ý riêng mở miệng nói ra. Đánh bại kia ông lão tóc bạc, nhưng là đã có thể tìm tới cái này đến, đã nói lên vị trí của bọn hắn đã bại lộ, hiện tại lại không rời đi, chỉ sợ lần tiếp theo tới chính là thành kiến chế quân đội. Thừa dịp đối phương còn không có tìm tới cửa, sớm làm chạy trốn mới là đứng đắn. Nghe Trần Minh, Dương An tĩnh quan sát trên thân bộ quần áo này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Quyết định rời đi, bọn hắn rất nhanh từ nguyên địa chuyển di. Sau một ngày, Sơ Mang Sơn bảo hộ khu bên ngoài, một cái mười phần đặc biệt tổ hợp tại trên đường đi lại. Rời đi nơi này về sau, chúng ta đi nơi nào? Đi trên đường, Dương An tĩnh không chịu cô đơn mở miệng hỏi. Không biết. Một bên, Trần Minh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dương An tĩnh sắc mặt tối sầm, không biết ngươi còn mang ta từ cái này đi. Không có cách nào. Đi tại Dương An tĩnh phía trước, Trần Minh mở miệng nói ra, ta đối bên này địa hình không quá quen thuộc. Không phải sao, là một mới vừa ra lò người xuyên Việt. Nếu là hắn đối thế giới này địa hình có chỗ quen thuộc kia mới gọi gặp quỷ. Minh bạch Trần Minh không đáng tin cậy về sau, Dương An tĩnh có chút mặt đen, nhưng vẫn là không thể không cúi đầu trầm tư, sau đó hai mắt tỏa sáng nói ra, vậy chúng ta đi An Nam thế nào? Nghe nói bên kia tương đối loạn, trong nước thậm chí còn có quân phản loạn, chúng ta chỉ cần hướng kia vừa trốn, chỉ cần không chủ động ngoi đầu lên, người khác hẳn là liền không tìm được chúng ta. Vậy thì đi thôi. Trần Minh thuận miệng nói. Một cái tay ôm Dương An tĩnh bước nhanh hướng về phía trước. Tấn thăng tiên thiên về sau, thời khắc này Trần Minh dù là vẹn vẹn chỉ là bình thường tốc độ, cũng phải so người bình thường lái xe phải nhanh. Mà lại, tương đối cổng kềnh ô tô, Trần Minh muốn linh hoạt quá nhiều, căn bản không cần đi đường thường, trực tiếp gặp sơn đạp sơn, gặp sông đạp sông, tốc độ xa so với bình thường ô tô mau ra quá nhiều. Cứ việc bởi vì muốn chiếu cố Dương An tĩnh nguyên nhân, ban đêm cần nghỉ ngơi, nhưng dựa theo cái tốc độ này, nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể đến An Nam. Đáng tiếc, có đôi khi ngươi càng không muốn ngoại ý muốn phát sinh, ngoại ý muốn hết lần này tới lần khác tới cửa tìm tới ngươi. Mới vừa vặn cất bước đi ra Sơ Mang Sơn bảo hộ khu, Trần Minh liền đụng tới ngoại ý muốn. Ba người bộ dáng khác nhau người ngăn ở phía trước. Cả người trên mặc trang phục thợ săn, toàn bộ nhìn qua giống như là cái thợ săn trung niên hùng tráng nam tử. Một cái trên tay cầm lấy đàn vi ô lông, mặc trên người áo sơ mi âu phục, đánh lấy cà vạt. Một phái thân sĩ bộ dáng thanh niên tóc vàng. Còn có cả người trên mặc quyền sư phục, trên tay mang theo sắt thép quyền sáo, huyết nhục sôi sục, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi tráng niên quyền sư. Trừ trang phục của bọn hắn bên ngoài, ba người bọn hắn đặc điểm lớn nhất, chính là bọn hắn đều là người ngoại quốc. Ba người trên thân đều tản mát ra khí thế bằng bạc, liếc nhìn lại khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi, phảng phất sâu kiến nhìn thấy cự nhân, phàm nhân nhìn thấy cự long sợ hãi mà bàng hoàng, có một loại kiềm chế không được bản năng sợ hãi. Cố Lý Rồng, mặc trang phục thợ săn nam tử trung niên nói, đỡ lở sổ đồ. Giọng ôn hòa tại nguyên địa vang lên, đây là thân sĩ bộ dáng thanh niên tóc vàng. Marcus Dạ Sơn, mang theo sắt thép quyền sáo tráng niên quyền sư lạnh lùng mở miệng nói ra. Xa lạ võ vương, chúng ta vô ý đối địch với ngài. Thanh niên tóc vàng đỡ lở sột đổ cử đi nhấc tay trên đàn vi ô lông, một đôi màu nâu đôi mắt bên trong mang theo ôn hòa, nhìn phía xa Trần Minh mở miệng nói ra, đem vị tiểu thư này buông xuống, ngài đem thắng được chúng ta cùng toàn bộ liên bang hữu nghị. Chúng ta biết, ngài hôm qua vừa mới đánh bại một vị võ vương. Thợ săn cổ lì rồng mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào rất đục dày, ngài rất đáng gờm, bình thường võ vương cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng chúng ta hiện tại có ba người. Về phần sau cùng quyền sư Mạ Cực Giả Sơ, thì không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng giơ lên mình quyền sáo, dùng nắm đấm biểu lộ thái độ của mình. Không giao người, liền chiến. Nhìn qua trước mắt ba người, Trần Minh than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đem trên tay ôm Dương An Tĩnh buông xuống. Trước mắt ba người, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Đơn độc lấy ra, đều là tương đương với ngày hôm qua ông lão tóc bạc trình độ. Ba người liên thủ, dù là đối Trần Minh đến nói, cũng sẽ có điểm áp lực. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Nhìn qua trước mắt ba người, Trần Minh không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng vùng một quyền, dùng tự thân hành động, biểu lộ thái độ của mình. Bàng bạc nguyên khí tại lúc này hội tụ, hóa thành một đạo quyền thế bay thẳng hướng về phía trước. Nhìn qua một màn này, thanh niên tóc vàng tợ lở sột đổ than nhẹ một tiếng, trong tay đàn vi ô lông chậm rãi buông xuống. Trực tiếp cất bước, cái thứ nhất đi hướng trước. Bàng bạc lực lượng bay thẳng mà lên, trên người tớ lở sốt đồ, kim sắc quang huy lấp lóe, một cỗ đặc biệt lực trưởng tại nguyên chỗ ngưng tụ, thuận tâm ý của hắn hướng về phía trước đánh tới. Sau đó, hắn phất phất tay. Ầm. Nương theo lấy phịch một tiếng, một trận lưu ly vỡ vụn thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, nguyên bản kiên cố khí chẳng tại nên tiếp quyền ý một khắc này lập tức bắt đầu vặn mèo, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Khổng lồ quyền ý như long hổ hội tụ, trong chốc lát đỡ lở sột đổ phảng phất trông thấy từng đầu dữ tợn manh thu chính trực sông mà đến, đối thân thể của hắn không ngừng gặm ăn, để hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều ở trong chớp mắt phát ra kêu rên. Lập tức, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lại duy trì không được trước đây phong độ, bước chân liên tiếp lui về phía sau, một trương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trên nhìn qua mảy may huyết sắc. Một đôi thép quyền bỗng nhiên hướng về phía trước đập tới, thế như vực sâu như trụ, dường như bạo hổ bá liệt, quyền thế tiếp hợp tầm đó như lưu tình truy địa. Hung hăng hướng về phía trước rơi đập. Thấy tớ lở sột đổ rơi vào hạ phòng, quyền sư Mạ Cực Giả Sật trực tiếp xuất thủ, một đôi thiết quyền vô song, ngang nhiên thay thế tớ lở sột đổ vị trí, đón nhận Trần Minh một quyền này. Hắn lực lượng cương mãnh, trong lúc nhấc tay đại khai đại hợp, phong cách cương nghị quả quyết, cho dù bị thương cũng tuyệt không lui lại một bước, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Trần Minh quyền ý tiến lên, như một đầu bạo hổ hướng về phía trước đánh giết mà ra. Một đôi thép quyền nháy mắt rơi đập, nguyên bản da thịt trắng nõn mang lên điểm ám kim sắc quang huy. Trong nháy mắt, đồng tượng công bị thôi phát đến đỉnh phong, trong phút chốc dường như viễn cổ long tượng khôi phục, đối trước mắt chi địch trợn mắt nhìn. Một cỗ bàng bạc chi lực xông về phía trước đến, Mạ Cực Giả Sật chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất đâm vào cứng rắn nhất kim loại bên trên, kinh khủng lực đạo phản chấn vọt tới, đem hắn thân ảnh trực tiếp ném tới trên trời. Thân thể của hắn lực lượng lại còn tại trên ta. Bị một cỗ bàng bạc chi lực đống nhiên vung ra trên trời, trong lòng của hắn tràn ngập rung động, cơ hồ không thể tin được sự thật. Một nắm đấm màu vàng nóng đột nhiên rơi đập, giữa không trung bên trong hung hăng đập nện tại Mạ Cực Giả Sật trước ngực, trực tiếp làm hắn toàn bộ lồng ngực lom xuống dưới, trung điệp đâm vào trên mặt đất đánh tới một cái mấy mét lớn cái hố. Nhìn qua đổ vào cái hố bên trong Mạ Cực Giả Sật, Trần Minh đang muốn tiến lên tiếp tục truy kích, một cỗ dị thường cảm giác lại đột nhiên dâng lên. Một cỗ trong cõi u minh linh giác từ trong lòng nổi lên, để hắn vô ý thức thân thể lệ ra, thân thể rời đi nguyên địa. Oeng! Một cái trường tiễn bắn ra, sau đó Trần Minh nguyên bản đứng vị trí bên trên lập tức nhiều một cái động lớn. Nơi xa, thấy cỗ lì rồng, đỡ lở sột đồ hai người rơi vào hạ phòng, Mạ Cực Giả Sật rốt cục cũng đồng loạt ra tay, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường cung, trực tiếp hướng về Trần Minh vọt tới. Sau lưng, nhìn xem Trần Minh độc chiến ba vị võ giả, Dương An Tĩnh sắc mặt khẩn trương. Cùng thâm niên người xuyên Việt Trần Minh khác biệt, Dương An Tĩnh trưởng thành ở cái thế giới này, từ tiểu đối những cái kia ở vào đỉnh phong võ giả cố sự hết sức quen thuộc. Cố Lý Rồng, Tớ Lờ Sô Đô, Mạ Cực Giả Sơn, ba người này đều là thế giới chứ danh võ vương, cũng là đi qua ngày bình thường khó gặp đại nhân vật. Nếu là bình thường có thể trông thấy ba vị này võ vương, nàng nhất định hết sức kích động, nhưng giờ phút này liền chỉ còn lại một mảnh sợ hãi. Bởi vì ba người này đều là vì giết nàng mà đến. Tiểu Minh, ngươi có thể tiến về không nên gặp chuyện xấu a. Nhìn phía trước hỗn chiến, Dương An Tĩnh sắc mặt khẩn trương. Thần bí võ vương đại chiến liên bang ba võ vương, hôm nay đáng đời để ta lên đầu đề. Âm thanh kích động từ đằng xa truyền đến. Một cái sắc mặt kích động nữ nhân ngay tại nơi xa quay trụ, nhìn phía xa hôn chiến Trần Minh bốn người, không chỉ có trên mặt nhìn không ra khẩn trương, ngược lại một mặt kích động. Sơ Mang Sơn vốn chính là chứ danh phong cấm bảo hộ khu, dị vãng thời điểm mỗi ngày đều muốn tiếp đãi không ít du khách. Cứ việc gần nhất bởi vì Trần Minh cùng Dương An Tĩnh hai người nguyên nhân, Sơ Mang Sơn bảo hộ khu bị quân đội phong tỏa, nhưng cũng hấp dẫn một chút không hiểu thấu người tới. Thì như, một chút tới kinh dị dẫn chương trình. Cái này thật đúng là muốn tên không muốn sống a. Nhìn phía xa kia một mặt hưng phấn kích động, hoàn toàn không khẩn trương chút nào dẫn chương trình, Dương An Tĩnh một mặt im lặng. Võ vương chiến trường cũng dám xông. Chương 67, đến An Nam. Rung động, lạ lẫm võ vương cùng liên bang ba võ vương tại Sơ Mang Sơn bảo hộ khu bên ngoài đại chiến, nghi bởi vì một nữ hài ra tay đánh nhau. Một cái điểm nóng tin tức tự động đẩy đưa đến trên website, Hạ Mộng vừa định xóa bỏ, nhưng nhìn một chút tiêu đề, cuối cùng nghiêng đầu nghĩ, vẫn là bị tiêu đề đảng đả động, trực tiếp điểm đi vào. Trong tin tức, là một tổ màn hình cùng một đống lớn rõ ràng hình ảnh. Vị kia liều chết quay chụp dẫn chương trình vận khí rất không tệ, bởi vì chuẩn bị len lén lẻn vào Sơ Mang Sơn bên trong kinh dị nguyên nhân, nàng vừa vặn mang theo nguyên bộ thiết bị, cho nên may mắn đem một màn này lập ra. Sau ngày hôm nay, nàng trực tiếp ở giữa chỉ sợ nhiệt độ đem tăng lên rất nhiều, chỉ là quay chụp ra tài liệu liền có thể bán đi cái giá trên trời. Hạ Mộng cấp tốc điểm đi vào, thiện tay ấn mở video. Màn hình mở đầu, là một cái nhìn qua 13-14 tuổi thiếu niên huy quyền, sắc mặt hờ hững, một quyền đem quyền vương Mạ Cật Dạ Sật đánh vào lòng đất một màn cảnh tượng. Đây là Tiểu Minh, còn có An Tĩnh. Nhìn xem trong video nội dung, Hạ Mộng trừng to mắt, vội vàng điểm tiến nhanh. Từ trong video, đó có thể thấy được cảnh tượng lúc đó nhất định rất kịch liệt, chung quanh khắp nơi đều là bụi đất tung bay, khổng lồ vận chuyển nội khí tầm đó, thậm chí một trận ảnh hưởng tới lúc ấy toàn bộ bảo hộ khu thiên tượng, làm cho cả thương khung nhìn qua đều đen kịt một mảnh. Cũng không biết màn hình quay chụp giả là thế nào từ tràng diện này bên trong sống sót. Một đường tiến nhanh nhìn thấy cuối cùng, trông thấy Trần Minh cuối cùng đem tam đại võ vương từng cái đánh bại, mang theo Dương An Tĩnh rời đi về sau, Hạ Mộng mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. May mắn, may mắn. Trong mắt nàng mang theo chút may mắn, đồng thời cũng mang theo chút rung động. Tại quá khứ, nàng liền biết Trần Minh rất mạnh, mạnh đến đầy đủ như đồ sắt đồng dạng diệt sát vô số quái vật kinh khủng. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến mức này. Võ vương A. Có chút run rẩy thanh âm vang lên. Hạ Mộng ánh mắt bên trong mang theo cực đoan ghen tị cùng ước mơ. Võ vương cường đại không thể nghi ngờ, bất kỳ cái gì một vị võ vương, đều đứng ở xã hội loài người đỉnh điểm, chính là một nước bên trong mạnh nhất át chủ bài. Cố Lý Rồng, Tớ Lờ Sô Đô, Mạ Cực Giả Sất ba người, mỗi một người đều là liên bang chứ danh võ vương, chính là đứng lặng đỉnh phong mấy chục năm nhân vật. Ba người này liên thủ, đối một cái lạ lâm võ vương xuất thủ, lại bị người đường đường chính chính đánh bại, coi là thật như một trận địa chấn, khiến người cảm thấy không dám tin. Nguyên địa phát một hồi ngốc, Hạ Mộng ấn mở video phía dưới bình luận, muốn xem một chút làm vinh dự cắt điều dân mạng phát biểu. Ta là lầu một, tiểu võ vương là lão công ta. Sở câu lưu sao? Nơi này có người bị hóa điên. Vì cái gì ta cảm giác tiểu võ vương dáng dấp cùng ta giống như vậy, chẳng lẽ? Trên lầu tỉnh, mọi người đồng nhân không đồng mệnh. Chỉ có ta rất ghen tị bị tiểu võ vương ôm đi tiểu tỷ tỷ sao? Người ta cũng muốn bị tiểu võ vương ôm đi, anh. Chỉ có cường giả mới xứng bị ôm đi, trên lầu ta muốn quyết đấu với ngươi. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Ân, bởi vì không biết danh hiệu, tướng mạo liền cùng 13-14 tuổi học sinh cấp 2, cho nên Trần Minh ngoại hiệu tiểu võ vương, cũng xưng nho nhỏ võ vương. Nhìn xem bọn này cắt điêu bình luận, Hạ Mộng vô ý thức muốn đi hạ rồi, cuối cùng thình lình phát hiện trước mắt giao diện trực tiếp nhảy chuyển. Ngài chỗ đăng nhập giao diện đã mất đi. Thảo. Tiểu võ vương, ta đói. Tiểu võ vương, ta khát quá, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi. Một mảnh trên ngọn núi lớn, bị Trần Minh ôm, nhìn xem một đường lướt qua phong cảnh, Dương An Tĩnh thỉnh thoảng thì thầm nói. Ngươi sự tình thật nhiều. Trần Minh dừng bước lại, nhìn một chút chung quanh, xác nhận không sau đó, mới đưa Dương An Tĩnh để xuống. Trước mắt là một dòng suối nhỏ, suối nước không ngừng ở phía trước cọ rửa, nhìn qua có chút thanh tịnh. Dương An Tĩnh hoan thiên hỉ địa chạy đến bên dòng suối nhỏ. Một đường phong trần mệt mỏi đi đường, trên người nàng đã sớm ố huế, vừa vặn mượn cơ hội sẽ tẩy cái mặt. Chờ hắn trở lại về sau, một thanh trường đao đã cắm trên mặt đất. Mình đi luyện, luyện qua về sau lại nghỉ ngơi. Trần Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đối với cái này, Dương An Tĩnh không có dị nghị, trực tiếp cầm lấy đao đi ra ngoài. Nàng ở chung quanh quanh đi còn lại, cuối cùng mới tìm được một viên lớn nhỏ thích hợp cây, lại bắt đầu mình đốn cây một ngày. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, giờ phút này đao pháp của nàng đã rất có tiến triển, luyện tập cũng không còn là Lâm Nguyên đao pháp tầng thứ nhất. Không sai, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dương An Tĩnh cũng đã đem Lâm Nguyên đao pháp tầng thứ nhất luyện thông, thậm chí theo tốc độ này, cách tầng thứ hai viên mãn cũng không xa. Tiến độ này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ đem một đám người lớn hù ngã. Bật học người chơi. Khủng bố như vậy. Lặng lặng nhìn xem Dương An Tĩnh đốn cây, nhìn sau khi, Trần Minh đứng dậy, tùy ý đi đi. Nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Một cỗ cực kỳ cảm giác buồn nôn từ toàn thân trên dưới vọt tới. Đi trên đường, chỉ là tùy ý đi một hồi, Trần Minh đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng. Lấy thân thể của hắn lực lượng, cái này vốn là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng giờ phút này lại chân thực phát sinh. Thế giới bài xích. Tựa ở trên một cây đại thụ, sắc mặt hắn tái đi, có vẻ hơi khó coi. Trước đó liên tiếp chiến mấy vị võ vương cường giả để lại di chứng rốt cục hiện ra tới. Đại chiến mấy vị võ vương, tiêu hao tinh lực huyết khí đối Trần Minh đến nói không tính là gì, nhưng vì vậy mà đưa tới thế giới bài xích lại rất muốn mạng. Võ vương tồn tại, nhất cử nhất động ở giữa cấu kết nguyên khí, trong lúc giơ tay nhấc chân ảnh hưởng vô số người, bản thân đã là thế giới này trọng yếu tồn tại. Cùng những nhân vật này giao thủ, không thể tránh khỏi kích thích thế giới thần kinh, để thế giới lần nữa chú ý tới Trần Minh tồn tại. Trước mắt mức độ này còn tính là nhẹ. Trần Minh chỉ là đánh bại đả thương nặng mấy vị kia võ vương, bản thân cũng không có hạ tử thủ. Nếu như hắn lúc ấy lên sát ý, xử lý trong đó một hai cái, chỉ sợ cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy. Thế giới này đối ngoại lai giả thật không hữu hảo. Một tay che ngực, Trần Minh sắc mặt tái nhợt, âm thầm nhả danh nói. Bất quá cũng may, hắn liều mạng như vậy, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nguyên lực, 27.75. Võ học, Lâm Nguyên đao pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hôn Nguyên kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy tâm kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng công tầng thứ 11, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở chung, tại Trần Minh đánh lui mấy vị kia võ vương đột kích về sau, trên người hắn nguyên lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, trực tiếp từ nguyên bản 10 con số biến thành 100 chữ số. Trần Minh đoán chừng, nếu như lại đến mấy lần, nói không chừng hắn liền có thể góp đủ vé xe trở về. Sau đó rời đi cái này đáng chết thế giới. Bất quá ở trước đó, hắn còn có chút việc cần hoàn thành. Nhìn phía xa lẳng lặng ở nơi đó luyện đao, một mặt điên cuồng Dương An Tĩnh, Trần Minh than nhẹ một thân, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Nhẹ nhõm vượt qua đường biên giới, tại trải qua liên tiếp lạc đường sự kiện về sau, bọn hắn đến An Nam. Ở trong quá trình này, Trần Minh linh giác cảm ứng lên tác dụng rất lớn. Dương An Tĩnh đồng dạng là cái dân mù đường. Trông cậy vào nàng nói địa danh có thể, nhưng trông cậy vào nàng cho ngươi chỉ đường, vậy coi như là nghĩ đến quá nhiều. Trên đường đi, Trần Minh một khi đụng phải không quen biết đường, liền sẽ tại bốn phía tìm người hỏi thăm. Bởi vì linh giác của hắn cường đại, cho nên mỗi một lần, mặc kệ hắn ở nơi nào, hắn đều có thể nhanh chóng tìm tới người sống sờ sờ. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn đạt tới mục đích. Tiểu Minh, ngươi khá hơn chút rồi sao? Đi tại xa cách đã lâu đại trên đường cái, nhìn xem đầu đường trên người đến người đi, Dương An Tĩnh đỡ lấy Trần Minh, cẩn thận nhìn xem hắn. Khoảng thời gian này đến nay, Trần Minh trên người bài xích phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân nhìn qua mang theo bệnh khí, đã đến không cách nào che giấu trình độ. Đối với cái này, Dương An Tĩnh chỉ cho là hắn là trước kia cùng mấy vị kia võ vương giao chiến lúc chịu tổn thương, cũng không có nao đại động mở, liên tưởng đến thế giới bài xích phía trên này đi. Không có việc gì, tạm thời không chết được. Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước đầu đường, nói, chúng ta đi thôi. Đi vào một quốc gia xa lạ cùng thành thị về sau, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Trần Minh dùng tự mình hành động cho đáp án. Hắn dùng cường đại linh giác quét qua, rất mau tìm đến một đám mặc kỳ trang dị phục, trên đầu đủ mọi màu sắc, trên thân mang theo đao giới, xem xét cũng không phải là người tốt lưu manh đoàn thể. An Nam nước trị an thực sự có chút hỏng bét, chung quanh cả tòa thành thị bên trong, giống như là dạng này đội mặc dù không nhiều, nhưng nhân số nhưng cũng không ít. Rất nhanh, mới ra cấp phú tế bần trò hay trình diễn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Trần Minh cơ hồ đem chọn tòa thành thị không tốt đội đều đoạt một lần, sau đó trực tiếp thay hình đổi dạng, mang theo Dương An Tĩnh rời đi, tùy tiện tìm tọa coi như An Tĩnh tiểu thành thị, ở nơi đó mua sản nghiệp, trực tiếp tại ngụ ở đâu hạ. Chương Chương 68, trở về đêm trước. Sáng sớm, vạn vật bắt đầu khôi phục. Một gian rộng rãi hoa lệ trong biệt thự, một trận phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến, ẩn ẩn bí mật mang theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. A, Ngưu Sát Á, Thối Tiểu Minh ngươi cho ta điểm nhẹ. A a, đừng đánh nơi đó, đừng đánh mặt, ta vừa hóa trang a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Rộng rãi gian phòng bên trong, Dương An Tĩnh hai tay hai chân chuyển hướng, bày thành chữ nhân hình dạng, biểu hiện trên mặt sinh không thể luyến, một bộ no bụng trải qua tàn phá bộ dáng. Trần Minh mặt không thay đổi mở miệng nói ra, nhìn qua nằm dưới đất Dương An Tĩnh có chút im lặng, hảo hảo một cái nữ hài tử, nằm thành dạng này còn thể thống gì? Còn không phải bị ngươi hại. Dương An Tĩnh dãy rủa đứng dậy, nhìn xem Trần Minh một mặt u hoán, không phải đã nói chỉ là luận bàn mà. Cho nên ngươi bây giờ còn có thể đứng lên, mà không phải đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán toát ra chút mồ hôi. Giờ phút này khoảng cách lúc trước bọn hắn chạy trốn tới An Nam đã qua hơn nửa năm thời gian. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Trần Minh trên người bài xích phản ứng mặc dù không có tiến một bước chuyển biến xấu, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn duy trì trước đó cái kia trạng thái. Hoặc là bình thường nhìn không thế nào ra, nhưng chỉ cần vừa động thủ, ngay lập tức sẽ bộc lộ ra một ít không tốt phản ứng. Thì như sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra mồ hôi dịt. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực tế không ảnh hưởng chiến lược. Ngươi lại phát tác. Nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, Dương An Tĩnh một mặt lo lắng, liền vội vàng đứng lên đi tới một bên gian phòng, đem nấu xong thuốc cẩn thận cầm tới. Đến, há miệng uống thuốc. Nàng nhìn xem Trần Minh dùng lời nhỏ nhẹ nói, một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Trần Minh có chút im lặng nhìn xem nàng bộ dáng này, nhưng vẫn là tiếp nhận thuốc uống vào. Thuốc tự nhiên là vô dụng, uống cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ uống, vẹn vẹn chỉ là để Dương An Tĩnh an tâm mà thôi. Đem đắng chát thuốc uống xong, Trần Minh từ nguyên địa đứng dậy. Hơn nửa năm đi qua, chiều cao của hắn lớn rất lớn một đoạn, hiện tại đã cao hơn Dương An Tĩnh ra một đầu. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu rọi ở trên người hắn, để da của hắn càng lộ vẻ trắng nõn, một trương tuấn tú như ngọc gương mặt giờ phút này nhìn qua bên ngoài, tóc dài lẳng lặng rủ xuống, nhìn qua như là trong tranh đi ra công tử văn nhã, như thơ như họa, mang theo một loại tuấn tú ấm áp khí chất. Dương An Tĩnh cười hì hì nhìn xem hắn bộ dáng này, vui vẻ nhìn xem hắn đem thuốc uống xong. Chỉ là nhìn như vậy lấy đã cảm thấy thập phần vui vẻ. Nàng thích nhìn Trần Minh bình tĩnh đợi tại bên người nàng bộ dáng, không chỉ là bởi vì đẹp mắt, cũng bởi vì an tâm cùng yên tĩnh, phảng phất chỉ cần đợi tại bên cạnh hắn, liền rốt cuộc không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì đồng dạng. Giống như hơn nửa năm trước, hắn mang theo nàng giết ra khỏi chúng đây, ôm nàng bình an đến nơi này đồng dạng. Hôm nay liền huấn luyện đến cái này đi. Bị Dương An Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Trần Minh có chút không được tự nhiên, sau đó mở miệng nói ra, gần nhất cẩn thận một chút. Mấy cái kia người quen hồi trước cho ta phát tin tức, nói là gần nhất đáy biển có chút không yên ổn, tựa hồ có chút đồ vật xuất hiện. Sự tình không có đi qua trước đó, tốt nhất đợi ở bên cạnh ta. Mặt khác, đem đồ vật thu thập một chút. Nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh tiếp tục nói ra, chúng ta nên dọn nhà. Dọn nhà? Dọn đi chỗ nào? Dương An Tĩnh mở người, theo bản năng trong lòng có chút không bỏ. Đi ngươi hẳn là đi địa phương. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó, rời đi lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm nên trở về nhà. Dương An Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, vậy ngươi sẽ theo giúp ta cùng một chỗ à? Sẽ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Dương An Tĩnh trên mặt tươi cười, rất nhanh xuống dưới thu dọn đồ đạc. Đợi nàng sau khi đi, Trần Minh mới xoay người, đi đến gian phòng của mình. Gian phòng trung ương, một đài laptop ở nơi đó An Tĩnh trưng bày. Giờ phút này phía trên lộ ra một trương khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Minh, ngươi thật chuẩn bị trở về đến A. Nhìn xem video đằng sau Trần Minh kia khuôn mặt quen thuộc, Trang Mục Thanh có chút kích động nói. Từ khi nửa năm trước, Trần Minh mang theo Dương An Tĩnh rời đi về sau, bọn hắn đã biến mất hơn nửa năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, trong nước một mực tại phái người tìm bọn hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến gần nhất, Trần Minh mới chủ động liên hệ nàng. Không chỉ có là ta, Dương An Tĩnh cũng sẽ cùng một chỗ trở về. Nhìn xem trong video Trang Mục Thanh kia quen thuộc bộ dáng, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, bất quá, lần này trở về, ta hy vọng nàng có thể thu được hợp lý đãi ngộ. Điểm ấy xin ngươi yên tâm. Trang Mục Thanh thanh âm truyền đến. Dáng dấp của nàng nghiêm túc, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, coi như không cân nhắc ngươi nhân tố, lấy nàng biểu hiện ra tiềm lực, cũng đã đầy đủ để chúng ta không tiếc hết thảy bảo hộ nàng. Huống chi, thực lực của nàng bây giờ, đã đầy đủ nàng phát huy ra bảo thạch tuyệt đại bộ phận lực lượng. Chúng ta hoàn toàn không để ý đến đối nàng động thủ. Ừm, kia đến lúc đó gặp lại đi. Trần Minh cười cười, sau đó tiện tay đem video đóng lại. Chờ video bị giam rơi về sau, trước mắt máy tính cấp tốc biến thành một mảnh tấm màn đen. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn về phía ngoại giới, nhìn xem phía ngoài cảnh vật, đột nhiên có chút thất thần. Nói câu bây giờ, tương đối đại càn thế giới nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn là càng thích đợi ở cái thế giới này. Có điện, có mạng, có trò chơi, có vợ, còn có tiền. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần đợi ở cái thế giới này, kiếp trước tha thiết ước mơ hết thảy mỹ hảo, giờ phút này tùy tiện liền có thể có được. Chỉ tiếc, đi ở loại chuyện này, không phải hắn có thể quyết định. Kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, đây là một kiện chuyện không cách nào thay đổi. Cho nên, phía trước đoạn thời gian, Trần Minh phát hiện thần thông thiên tâm đã có thể phát động về sau, hắn liền bắt đầu là rời đi sự tình làm chuẩn bị. Ở cái thế giới này, hắn cần an trí đồ vật cũng không nhiều, chỉ cần đem Dương An tính thích đáng an trí về sau, hắn liền có thể bình yên rời đi. Cũng bởi vậy, phía trước mấy ngày, Dương An tính bắt đầu tiếp cận tiên thiên bình chướng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên thiên, cũng chính là thế giới này võ vương cảnh giới về sau, Trần Minh liền bắt đầu liên hệ Trang Mục Thanh bọn người, chuẩn bị đem Dương An tính đưa trở về. Đối với Dương An tính an toàn, hắn giờ phút này cũng không lo lắng. Đặt tới hậu thiên đỉnh phong về sau, Dương An tĩnh đã có thể phát huy ra bộ phận bảo thạch lực lượng, một khi xuất thủ, lực lượng so sánh với võ vương cũng không kém chút nào. Có được loại thực lực này, nếu là lại có Hoa Quốc bên trong ủng hộ, vậy liền chỉ có nàng khi dễ người khác phần, rất khó đụng tới cái gì nguy hiểm. Mà lại, lấy nàng kia một thân nhân vật chính đặc chất, Trần Minh khắc sâu hoài nghi, coi như nàng đụng phải nguy hiểm, cuối cùng nói không chừng ngược lại sẽ để nàng tiến thêm một bước, trực tiếp tấn thăng tiên thiên cũng khó nói. Đối với dạng này một cái bật học người chơi, Trần Minh bây giờ không có quá nhiều lo lắng tất yếu. Nguyên lực, 114.75. Võ học, Lâm Nguyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hôn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Ngắn ngủi hơn nửa năm, giờ phút này nguyên lực bảng trên số lượng đã thật to biến dạng, trực tiếp đột phá 100 chữ số, đạt tới 1000 chữ số. Dạng này số lượng là Trần Minh chưa bao giờ có, trực tiếp để hắn từ một cái nghèo bức biến thành thổ hào. Nhanh, nhanh. Nhìn trước mắt không ngừng lấp lóe nguyên lực số lượng, Trần Minh tự lẩm bẩm. Chương 69, không muốn ly biệt. Màn đêm buông xuống, một trận mỏng manh ánh trăng chậm rãi thăng lên chân trời. Trong biệt thự, Trần Minh chậm rãi dọn dẹp hành lý. Hắn cần thu thập đồ vật kỳ thật không nhiều, chủ yếu thu thập vẫn là Dương An tinh đồ vật. Cùng Trần Minh khác biệt, hơn nửa năm này thời gian bên trong, tại An Nam trong nước, Dương An tính góp nhặt không ít đồ chơi nhỏ, còn có một số quần áo loại hình vụn vặt đồ vật, lần này đều muốn cùng nhau mang về. Trên thực tế, những vật này hoàn toàn có thể giao cho hầu gái đi xử lý. Nhưng là hồi trước, đang quyết định rời đi thời điểm, Trần Minh đã đem trước đó thuê hầu gái còn có người làm loại hình toàn bộ sa thải. Giờ phút này cả tòa biệt thự lớn bên trong, chỉ có Trần Minh cùng Dương An tính hai người. Những này hoặc chỉ có thể từ chính Trần Minh đến làm. Chờ tất cả mọi thứ thu thập xong. Sắc trời đã đến nửa đêm. Thân là tiên thiên võ giả, Trần Minh cũng không cảm thấy khốn, cũng sẽ không biết mệt. Sắp đến lúc này, hắn cũng không có ngủ ý tứ, túi đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Trên trời bóng đêm chính nồng, ở chân trời bên trên, một vòng trăng sáng treo cao, ở trên mặt đất gieo rắc lấy màu bạc nhạt ánh trăng. Cũng chỉ có vầng trăng này coi như tương tự. Lặng lặng nhìn qua cái này vầng trăng cong soi sáng, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một trận như có như không tiếng khóc lóc từ bên ngoài cái nào đó gian phòng truyền đến, từ phương hướng đến xem, là Dương An tĩnh gian phòng. Trần Minh đi qua nhìn một chút, vừa vặn nghe thấy thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiểu Minh. Ta tại. Trần Minh cho đáp lại. Chỉ chốc lát, gian phòng đại môn mở. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong phòng, Trần Minh trông thấy Dương An tĩnh chính tựa tại góc tường, ở nơi đó ôm đầu gối khóc. Hảo hảo, tại sao phải khóc? Trần Minh có chút không hiểu. Ta không biết. Dương An tĩnh lau lau nước mắt, một đôi mắt giòn tan nhìn xem Trần Minh, từ gần nhất bắt đầu, vẫn rất khó chịu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Minh an ủi, chỉ là về nhà mà thôi, sẽ không như thế nào. Dương An tĩnh nhưng không có lên tiếng, chỉ là rửa góc tường, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Tiểu Minh, ngươi sẽ rời đi ta à? Trần Minh lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói. Hắn đương nhiên sẽ rời đi, thậm chí rời đi thời gian ngay tại gần nhất. Nhưng là ngay trước mặt Dương An tĩnh. Nhìn xem nàng hiện tại thút thít bộ dáng, những lời này làm thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng, ta sớm muộn sẽ rời đi. An tĩnh, ngươi biết. Mỗi người sống ở trên đời này, đều có hắn nhất định đi kia một con đường, một số thời khắc, tách rời không thể tránh được. Hắn thấp thân, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh bộ dáng. Nhưng ta không muốn tách ra. Dương An Tĩnh thì thầm đạo, một đôi mắt nhìn xem hắn, đỏ bừng đỏ bừng. Nhưng cái này không có cách nào tránh. Trần Minh cười cười, nói thật, ở cùng với ngươi thời điểm, ta rất vui vẻ, nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tại hơn nửa năm trước, Trần Minh một mực tại một loại sợ hãi bên trong vượt qua. Thân ở đại càn thế giới thời điểm, hắn cơ hồ chưa từng có thêm mấy ngày thời gian yên bình, không phải sợ hãi tà mị ăn mòn, chính là bị người mạnh hơn bức bách, cả ngày sống ở lo nghĩ cùng cấp bách bên trong. Đi vào thế giới này, tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn ngược lại là vượt qua một đoạn thời gian rất dài cuộc sống yên lặng. Không có nguy hiểm, không có bức bách, không cần vì cuộc sống cần thiết mà buôn ba ưu phiền, chỉ có hai người cùng một chỗ, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ sinh hoạt. Hơn nửa năm, Trần Minh tâm linh lần nữa khôi phục bình tĩnh, nguyên bản lo nghĩ bất an ở trên người hắn cái chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một loại thong dong đối mặt hết thể bình tĩnh. Chỉ là, sự vật chú định không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thế giới bài xích đang ở trước mắt. Trần Minh không thể dừng lại cước bộ của mình, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Mà lại, trước mắt thế giới tuy tốt, nhưng ở kia một cái thế giới khác, cũng tương tự có đối Trần Minh quải niệm thân nhân, đang chờ đợi hắn trở về. Cho nên, Trần Minh không có lý do dừng lại, càng không có tư cách trú lưu. Hắn chỉ là cái kẻ ngoại lai, có thể ở cái thế giới này bình yên sinh hoạt rất nhiều thời gian đã là may mắn, càng không khả năng yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhưng những lý do này, Trần Minh không thể cùng Dương An Tĩnh kể rõ, bởi vậy chỉ có thể trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, một cánh tay vướt ve mái tóc dài của nàng. Có thể. Ôm ta một cái a. Thanh âm yếu ớt tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vang lên, giống như là tiểu miêu chọc người tiếng kêu, tinh tế mà kéo dài. Trần Minh có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là tiêu tan cười cười, nhẹ nhàng đem Dương An Tĩnh ôm lấy. Nhàn nhạt nhu hòa cảm giác từ trên cánh tay truyền đến, một cỗ nước hoa khí tức dâng lên. Một cỗ ấm áp chậm rãi phun lên. Phía ngoài gió mát mặc dù nổi lên bốn phía, nhưng giờ khắc này tựa hồ cũng không coi vào đâu. Sau một hồi, Trần Minh cảm giác trong ngực nữ hài thanh âm chậm rãi thu nhỏ, nguyên bản như có như không tiếng khóc lóc cũng chậm chậm dừng lại. Hô hấp của nàng chậm rãi bình ổn, nhịp tim cũng chậm dần, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trần Minh nhẹ nhàng đưa nàng bế lên, chậm rãi bỏ vào đầu giường bên trên. Nhẹ nhàng vì nàng đem chăn đắp lên, hắn quay người rời đi, đi ra ngoài. Nguyên địa không khí dần dần trở nên yên tĩnh, trong bất tri bất giác chỉ có chính Trần Minh tiếng bước chân đang không ngừng vang lên. Thẳng đến sau một hồi lâu, một trận tiếng vang đột nhiên bộc phát. Trần Trương An, ngươi chờ lão nương. Quát to một tiếng từ bên trong gian phòng truyền đến, thanh âm mang theo điểm giọng nghẹn ngào, còn có liều lĩnh hô to. Sớm muộn có một ngày, lão nương sẽ quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó nhất định trước tiên đem ngươi bắt, cho ta cả một đời nhốt ở trong phòng. Cả một đời cũng đừng nghĩ lại cho ta ra ngoài. Gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm. Ẩn ẩn có thể trông thấy một thiếu nữ từ trên giường bỏ lên, nhìn xem bên này Trần Minh vị trí, lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái gầm thét lên tiếng, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem chân của ngươi đánh gãy. Trần Minh ngạc nhiên, hồi lâu sau, mới phản ứng được, trên mặt lộ ra tùy tâm mỉm cười, ta chờ mong. Chờ mong ngươi cái đầu to. Dương An Tĩnh phẫn nộ gào thét, đến lúc đó, ta muốn thu 100 cái, 1000 cái trai lơ. Mỗi một cái đều muốn dễ nhìn hơn ngươi. Võ đạo so ngươi lợi hại hơn. Lớn lên so ngươi cao lớn. So ngươi càng biết lấy lòng người. Mạnh hơn ngươi 1000 vạn lần. Đến lúc đó ngươi chính là thứ cặn bã, chú định bị ta dẫm lên danh nước bên trong đi ngâm chân. Sớm muộn sẽ bị ta triệt để lãng quên. Ẩm. Nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, gian phòng đại môn bị một cỗ cường hãn nội khí ngạnh sinh sinh khép lại, phát ra một trận trầm đục. Lặng lặng nhìn xem một màn này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng thật sâu thở dài. Nguyên bản tâm bình tĩnh tình chậm rãi lên gợn sóng. Đem một loại không giống vui vui, không được đầy đủ tại ai cảm xúc mang theo đi lên, làm hắn cảm giác có chút khó chịu. Đại thủy tâm kinh bản năng vận chuyển, theo bản năng muốn đem những này dư thừa cảm xúc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là Trần Minh trong đầu suy nghĩ đi lòng vòng, đem loại này xúc động cho ức chế, chỉ là lẳng lặng trải nghiệm lấy loại tâm tình này, cảm thụ được loại này khó tả biến hóa. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tại cổng đứng yên thật lâu, thấy gian phòng bên trong từ đầu đến cuối không có truyền đến càng nhiều thanh âm. Mới xoay người rời đi nơi này. Gian phòng bên trong, Dương An Tĩnh ôm gấu nhỏ gối đầu khóc giống. Một cái kim sắc bảo thạch lấp lóe, đem bên ngoài Trần Minh rời đi bộ dáng từ đầu đến cuối chiếu rọi trong đầu. Ta sẽ không, sẽ không. Ôm gấu nhỏ gối ôm, trông thấy Trần Minh thân ảnh chậm rãi rời đi, lệ trên mặt nàng nước nhịn không được chảy ra đến, căn bản không có cách nào ngừng lại. Chớ đi. Tại trước ngực nàng, màu vàng kim nhàn nhạt bảo thạch đang lóe lên, trong mơ hồ, tựa hồ có một màn cảnh tượng bắt đầu chậm rãi hiển hóa. Một mảnh hùng vĩ trong cung đình, một tôn nữ đế quân lâm thiên hạ, ngồi một mình cung điện, lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở vô số năm qua từ đầu đến cuối một người cung điện, một đôi con mắt màu vàng nóng lặng yên hướng phía dưới rủ xuống, ánh mắt xuyên thấu qua một thứ môi giới rơi vào thời gian hạ du, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh giờ phút này thút thít bộ dáng, bờ môi nhẹ trương. Tương lai, chờ ta mạnh lên, mạnh đến toàn bộ thế giới không người có thể so, quân lâm thiên hạ. Khi đó, ta sẽ đụng tới không ít người. Bọn hắn có chút cường đại, có chút anh tuấn, có chút văn thải ưu tú, so hiện nay ngươi mạnh lên nghìn lần vạn lần. Nhưng khi đó cái kia tại ta nhỏ yếu lúc không chê ta nghèo nàn, thung lũng lúc không muốn vứt bỏ ta. Cũng rốt cuộc không có khả năng đụng cái thứ hai. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe mà lên, mắt vàng nữ đế lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương An Tĩnh. Một đôi tang thương mà thuần túy ánh mắt lẳng lặng rủ xuống, giống như là đang kể lấy chuyện cũ tang thương. Trong đêm tối, nhàn nhạt gió mát thổi lất phất, khiến một đêm này lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Chương 70, trở về. Trần Minh rời đi, tốc độ chạy rất nhanh. Cùng đi vào An Nam nước lúc so sánh, bởi vì giờ khắc này Dương An Tĩnh thực lực đã sớm cùng đi qua khác biệt, bọn hắn lúc rời đi tốc độ rất nhanh rất nhanh, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đến trong nước. Đến một bước này về sau, Trần Minh liền không có tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ lý do. Hắn nhìn một chút bị rất nhiều võ giả chen chúc ở trung tâm Dương An Tĩnh, lắc đầu, sau đó một mình rời đi. Thần thông thiên tâm phát động quá trình rất nhanh. Cùng trước đây một lần kia so sánh, lần này bởi vì nguyên lực số lượng đầy đủ trèo chống thần thông bình thường sử dụng, cho nên Trần Minh có thể thể nghiệm toàn bộ thần thông phát động toàn bộ quá trình. Từng tầng nhàn nhạt không gian ngăn cách từ trước mắt không ngừng truyền đến, từng chút quang huy lấp lóe. Bí mật mang theo một loại thời không trên nhanh chóng thay đổi cảm giác. Đợi đến Trần Minh lại một lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn đã từ nguyên địa rời đi, về tới ban sơ điểm xuất phát. Trước mắt là một vùng tăm tối thâm thúy không gian, một cỗ nhàn nhạt ngạt thở cảm giác từ chung quanh truyền đến, nhắc nhở lấy Trần Minh thời khắc này hoàn cảnh thay đổi. Ta bị chôn ở trong quan tài. Trần Minh ngẩn người, sau đó mới nhớ tới một số việc. Rời đi đại càn trước đó, bởi vì thần thông thiên tâm nguyên nhân, hắn lâm vào trạng thái chết giả. Cho nên bị Tằng Quy, Trung Khâu hai người nghĩ lầm bỏ mình, đem chôn ở trong quan tài an táng. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn hai người này không có phát rổ, đối với hắn thi thể làm chuyện gì. Bằng không mà nói, tư vị kia chỉ sợ rất để người chua thoải mái. Trần Minh lắc đầu, trên tay dùng sức, mênh mông nội khí tuôn ra, nháy mắt đem trước mắt quan tài xốc lên, vọt thẳng ra ngoài. Thật! Bóc quan tài mà lên. Từ quan tài bên trong đi ra, Trần Minh quan sát bốn phía. Trước mắt là một mảnh thật lớn lăng mộ, ở chung quanh, từng mảnh phần mộ tại bốn phía bày biện, nhìn bộ dáng này, đều là Nhạc Sơn phái đệ tử. Nhìn từ điểm này, Trung Khâu miễn cưỡng coi như có chút lương tâm, trên núi chết mất Nhạc Sơn đệ tử thi thể, hắn đều nhất nhất thu liệm an táng, không có để bọn hắn phơi thây dã ngoại. Đứng tại mảnh này mộ viên, Trần Minh bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn Sơn Kiến cùng Phương gia thi thể. Dưới loại tình huống này, đây chính là khó được tin tức tốt, chí ít chứng minh hai người này đại khái suất không có chết. Về phần bọn hắn về sau đi nơi nào, hiện tại lại tại phương nào, đây cũng không phải là Trần Minh có thể biết. Đi thôi. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu, hắn chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Cước trình của hắn rất nhanh, tại trở lại thế giới này về sau, trên người hắn nguyên bản tồn tại bài xích phản ứng liền hoàn toàn biến mất, nguyên bản bị ức chế ở kia bộ phận lực lượng trở về, để hắn giờ phút này trên thân phảng phất có không dùng hết khí lực. Mượn cỗ này tình thế, hắn trực tiếp xuống núi, đi vào phụ cận huyện thành, dò xét một chút tin tức về sau. Mới tiếp tục chạy tới Long Hoa. Tại cái kia thế giới trôi qua hơn phân nửa năm thời gian, nơi này vẹn vẹn trôi qua nửa năm phải không? Đi vào Long Hoa quận thành, muốn lấy trên đường đi tìm hiểu tới tin tức, Trần Minh trong lòng suy tư, thế giới khác nhau, tương đối thời gian trôi qua cũng khác biệt. Như thế cái đáng giá chú ý tin tức, lần tiếp theo Trần Minh lần nữa phát động thần thông thiên tâm lúc, cần nhiều chú ý phương diện này tình huống. Nếu không nếu là đi một cái thời gian khác biệt cực lớn thế giới, bên kia trôi qua một năm. Bên này liền đi qua mấy trăm năm thời gian, đây chẳng phải là bi kịch. Trong lòng ôm đủ loại suy nghĩ, chỉ chốc lát, hắn đi đến một chỗ quen thuộc địa phương. Một chỗ chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ, tại phía trên tòa phủ đệ, lữ thị hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng, hiện tại còn treo ở phía trên. Đi vào chỗ này phủ đệ, vừa lúc ở lúc này, bên trong cũng có một người nhanh chân đi ra. Kia là cái mặc trường bào trung niên võ sư, bộ dáng nhìn qua mang theo chút uy nghiêm. Tô Minh. Nhìn xem người này. Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng. Công tử. Tô Minh ngẩn người, nhìn trước mắt Trần Minh, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nửa giờ sau. Thình nhi không thấy. ngồi tại Lữ thị phủ đệ trong một cái phòng, nhìn trước mắt Tô Minh, Trần Minh nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Là một vị đi ngang qua lão đạo trưởng. Nhìn xem Trần Minh, Tô Minh trên mặt lộ ra cười khổ, đạo nhân kia tự xưng Thiên môn phái trưởng lão, 3 tháng trước đó đi ngang qua nơi đây, vừa lúc trông thấy tiểu thư, sau đó liền đưa ra muốn đem tiểu thư thu làm đệ tử. Tại hạ vốn muốn dẫn người đem khu trục, lại không nghĩ đến đạo nhân kia võ công quá cao, chỉ là phất phất tay, ta cùng các huynh đệ liền trực tiếp không còn khí lực, cùng chúng ta pháp đồng dạng. Cho nên nói, tình nhi là bị cướp bóc đi qua. Trần Minh sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm bất chi bất giác mang tới điểm hàn ý. Đó cũng không phải. Tô Minh lắc đầu, đạo nhân kia mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng làm người ngược lại là khá tốt nói chuyện, chỉ là triển lộ một phen võ nghệ về sau, hỏi thăm qua tiểu thư ý kiến. Thẳng đến tiểu thư sau khi gật đầu, hắn mới mang theo tiểu thư rời đi, chỉ để lại một kiện đồ vật. Hắn đưa tay, đem một cái ngân sắc linh bài giao cho Trần Minh, kia lão đạo nhân nói, đây là hắn linh bài, tương lai công tử nếu là trở về, có thể cầm cái này linh bài đi Thiên môn phái thăm hỏi tiểu thư. Dạng này a? Trần Minh sắc mặt hơi chậm, trầm mặc sau khi, đem cái này mai linh bài nhận. Đã Lữ Tình đã không ở nơi này, vậy hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cho nên rất nhanh, hắn liền chuẩn bị rời đi Long Thủy. Trước lúc rời đi, xem ở Tô Minh trước đây một mực chăm sóc Lữ Tình, tại Lữ Tình sau khi đi cũng một mực vất vả cần cù quản lý Lữ phủ phân thượng, Trần Minh đem Lữ gia lưu lại bộ phận sản nghiệp giao cho hắn, đồng thời lưu lại bộ phận võ học, coi như là cho hắn thù lao. Làm xong những này, hắn không để ý đến Tô Minh giữ lại, trực tiếp rời đi. Hắn muốn lập tức đi tìm Lữ Tình, xác nhận đối phương tình huống bây giờ như thế nào, nhưng là đối Thiên môn phái cụ thể chỗ lại có chút không rõ, còn cần thời gian nhất định đi nghe ngóng. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời dằn xuống đi tìm Lữ Tình suy nghĩ, chuẩn bị lúc trước hướng một địa phương khác. Nửa tháng sau, dựa theo trong đầu số lượng không nhiều ký ức, Trần Minh chậm rãi đi đến Sương Châu, đi tới Long Hoa quận. Nơi này không phải địa phương khác, chính là Trần Minh một thế này ra đời địa phương, cũng chính là Trần gia vị trí khu vực. Đi vào nơi này, quen thuộc mà xa lạ phong cảnh một đường từ trước mắt lướt qua. Cũng không lâu lắm, hắn đi đến một chỗ phủ đệ. Một loại không giống bình thường không khí từ chung quanh truyền đến. Chỉ thấy ở trước mắt, lớn như vậy Trần gia ngoài phủ đệ, giờ phút này người nơi đâu ảnh mỏng manh, không có bất kỳ ai. Tại phía ngoài nhất, còn có một số quan phủ tạp dịch ở nơi đó vây quanh, đem trọn tọa Trần gia phủ đệ vây chật như nêm cối. Nhìn xem một màn này, Trần Minh ngẩn người, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Dừng lại, nơi này không thể đi về phía trước. Làm Trần Minh đi vào phủ đệ lúc, một trận hét to âm thanh từ trước mắt vang lên. Thấy Trần Minh tới gần phủ đệ, một người mặc ngắn bào, nhìn qua giống như là cái bổ khoái thanh niên vội vàng hướng đi về trước đến, nhìn bộ dạng này, là muốn ngăn cản Trần Minh hướng về phía trước. Trần Minh xoay người, nhìn người này một chút, một cỗ linh giác buộc phát ra. Lập tức, thanh niên trước mắt sắc mặt chậm rãi xảy ra biến hóa, nguyên bản tràn ngập cảm xúc biểu lộ chậm dần, trở nên một mảnh chết lặng. Chương 71, quỷ dị. Đưa ngươi biết đến sự tình nói ra. Nhìn qua trước mắt sắc mặt chết lặng, thần trí dần dần mê thất Nha Dịch, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ôn Dịch, quân úy đại nhân làm cho bọn ta ở đây đem Trần gia vây quanh, không cho trong ngoài người ra vào. Nha Dịch sắc mặt chết lặng mở miệng nói ra, sau đó biểu hiện trên mặt biến đổi, mang tới chút giãy giụa. Trần Minh linh giác điều khiển chơi vẫn là không tới nơi tới chốn, vẹn vẹn chỉ là khống chế một người bình thường đều có chút khó khăn, vẹn vẹn chỉ là khống chế như thế một hồi liền xuất hiện chút vấn đề. Ôn Dịch tiện tay đem Nha Dịch đánh ngất xỉu, nghe từ Nha Dịch trong miệng được đến tin tức, Trần Minh theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Dạng gì Ôn Dịch sẽ để cho Đường Đường quản lý hạ lệnh, cần đem toàn bộ Trần gia vây quanh, không cho ngoại nhân tiến vào mới bằng lòng bỏ qua. Trần gia cũng không phải dân chúng tầm thường. Trong đó không ít tộc nhân đều tại triều đình làm quan, dù là ở kinh thành đều có không ít quan hệ. Long Hoa quận úy công nhiên đem Trần gia vây lại, liền không sợ Trần gia thế lực phản công. Đứng tại chỗ, Trần Minh theo bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không có chút nào đầu mối. Cuối cùng hắn lắc đầu, quyết định trực tiếp đi vào, tìm người trong cuộc hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, chung quanh phụ trách vây quanh Trần phủ còn lại nha dịch cũng phát hiện Trần Minh, nhao nhao gào thét hướng về Trần Minh vọt tới. Đối với những người này, Trần Minh không để ý đến, trực tiếp đẩy ra phủ đệ đại môn, sau đó đi vào. Vừa mới đi vào đại môn, một cỗ quỷ dị không khí chậm rãi sinh sôi. Tại sau lưng, dây đặc hắc một đại môn không gió mà bay, trực tiếp phịch một tiếng tự hành khép lại. Có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Nhìn qua trước mắt một màn quỷ dị này, Trần Minh không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng giật một cái, có chút kinh hỉ. Lại là cái có chuyện xưa địa phương A. Đứng tại chỗ, hắn không hiểu cười cười. Có trời mới biết, hắn đôi trước mắt cảnh tượng như thế này đến cùng có bao nhiêu quen thuộc. Làm một từng tại Nhạc Sơn trên chặt tà mị chặt tới nôn người, trước mắt một màn này không chỉ có sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn làm hắn vô ý thức muốn sờ đao. Có trời mới biết hắn tại Nhạc Sơn trên kinh lịch thứ gì. Nói đến, đao của ta đã không có. Nhìn xem thân vô trường vật bộ dáng, Trần Minh lúc này mới nhớ tới. Nói lên cái này, Trần Minh trong lòng liền không khỏi có chút oán nghiệm. Nhạc Sơn trên giả chết, bị Trung Khâu hai người chôn xuống về sau, hắn tùy thân đao binh đã không thấy tăm hơi, xem ra đều bị Trung Khâu hai người lấy đi. Hai cái kia tà binh coi như xong, dù sao cũng là khó gặp tà đao, đổi lại là chính Trần Minh cũng khẳng định sẽ lấy đi. Nhưng Trần Minh không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả lỗ kỳ tiện hắn cái kia thanh màu đen đại đao đều chưa thả qua, trực tiếp một khối cầm đi. Cũng bởi vậy, đợi đến Trần Minh trở lại thế giới này về sau, trực tiếp liền lâm vào hai tay trống không trạng thái. Đương nhiên, đối Trần Minh đến nói, cái kia thanh phổ thông trường đao trừ có chút kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, đối chân thực chiến lực ảnh hưởng không lớn. Hai cái kia tà binh mới là mấu chốt. Không có hai cái kia tà binh, Trần Minh tương đương với trực tiếp tổn thất nguyên lực trên một số lớn tăng phúc, hơn nữa còn thiếu đi nhằm vào tà mị thủ đoạn. Tà mị sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không có hai cái kia tà binh, Trần Minh lại nghĩ như là đi qua như vậy như cắt dưa chặt đồ ăn chém giết tà mị, liền thành một kiện gần như không có khả năng sự tình. Nếu là có cơ hội, còn cái nghĩ biện pháp lại đi tìm một thanh cùng loại tà binh mới được. Nguyên địa, Trần Minh nghĩ như vậy nói. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất không phải cái này, mà là trước mắt đầu này tà mị. Trần Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Trần gia trong phủ đệ còn có bộ phận sinh cơ tồn tại, biểu hiện bên trong còn có không ít người đang ở bên trong ở, giờ phút này còn không có gặp kia tà mị hãm hại. Cái này cũng không kỳ quái. Tà mị giết người, thường thường cũng không phải là duy nhất một lần, mà thường thường có một thứ không hiểu quy tắc trói buộc. Chứ những cái kia cực kỳ cường hãn. Có thể so với tiên thiên võ giả cường đại tà mị bên ngoài, đại đa số tà mị tại nhỏ yếu lực lượng có hạn, ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng số người cực ít. Nhưng một khi tà mị ngay từ đầu không có bị giải quyết, như vậy theo chết đi nhân số tăng trưởng, tà mị lực lượng sẽ cấp tốc bành trướng đến mức nhất định, trở nên rất khó đối phó. Trước mắt Trần gia trên tòa phủ đệ còn có sinh cơ, đây đối với Trần Minh đến nói là một tin tức tốt. Điều này nói rõ giờ phút này trong phủ đệ tồn tại cái kia tà mị, còn không có cường đại đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Bình tĩnh đi tại trên đường, Trần Minh hướng về một chỗ quen thuộc địa phương đi đến. Nơi đó là Trần gia trung ương đại sảnh. Cũng là Trần Minh một thế này phụ thân, Trần Khí Chi thường xuyên sẽ đợi địa phương. Chỉ mong chia ra sự tình. Đi thẳng tới đại sảnh, giờ phút này bên trong còn có một trận tiếng hít thở. Không có quá nhiều do dự, Trần Minh hai tay đẩy, trực tiếp đem gian phòng đại môn đẩy ra. Gian phòng đại môn phát ra phanh một trận châm đủ, sau đó một trận dị biến bắt đầu sinh ra. Từng đôi mắt xoát xoát rơi vào Trần Minh trên đầu, trong đó có không ít gương mặt, Trần Minh còn hết sức quen thuộc. Tỷ như giờ phút này ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất. Mặc một thân đại cho trường bào, sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nhìn qua đột nhiên đẩy cửa xuất hiện Trần Minh, Trần Khí Chi biến sắc, trên mặt đầu tiên là hiện ra vui mừng, sau đó lại là trầm xuống, nghịch tử, ngươi còn biết trở về. Rời nhà hơn nửa năm, ngay cả một phong thư đều không có gửi đến, xem ra ngươi người còn không có lớn lên, cánh ngược lại là trước cứng lên. Trần Khí Chi trên mặt hiện hiện cười lạnh, giống như là loại này nghịch tử, ta Trần gia không với cao nổi, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta. Hảo hảo ở tại bên ngoài tỉnh lại tỉnh lại. Nghe Trần Khí Chi, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Tại nhìn thấy Trần Khí Chi trước, hắn có tưởng tượng qua Trần Khí Chi sẽ có phản ứng gì, nhưng cuối cùng nhưng không có nghĩ đến sẽ là dạng này. Cái này không phù hợp Trần Khí Chi tính cách. Dựa theo Trần Khí Chi dĩ vãng tác phong, coi như muốn răn dạy Trần Minh, cũng chỉ sẽ ngầm thời điểm, sẽ không trước mặt nhiều người như vậy mở miệng. Trừ phi, Trần Minh xoay người, nhìn về phía chung quanh. Giờ khắc này ở gian phòng bên trong. Trừ Trần Khí Chi bên ngoài, còn có một số người đang ngồi. Những người này hơn phân nửa đều là Trần Minh khuôn mặt quen thuộc, là Trần gia tộc nhân, giờ phút này cứ như vậy lặng lặng ở chung quanh ngồi, từng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Không biết vì sao, Trần Minh luôn cảm giác những người này có chút cổ quái, không chỉ có mỗi người đều là mặt không biểu tình, mà lại từng đôi mắt cũng là băng lãnh lạnh, nhìn qua khiến người cảm giác có chút khó chịu. Thật giống như, những người này đều là giả đồng dạng. Giả. Cảm thụ được trong lòng toát ra ý nghĩ. Trần Minh sắc mặt không thay đổi. Đại thủy tâm kinh lặng yên im ắng vận chuyển, một cỗ linh giác tại lặng yên im ắng ở giữa tiêu tán mà ra, lặng lặng cảm ứng đến. Tại hắn cảm ứng bên trong, phía trước Trần Khí Chi trong lòng tràn đầy các loại tâm tình rất phức tạp, vui lo chỗ lẫn, không có chút nào che giấu. Nhưng là những người còn lại nhưng lại khác biệt. Ở đây đại đa số người cảm xúc, Trần Minh cảm ứng không ra. duy nhất có thể cảm ứng ra tới mấy người kia, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi một mảnh. Sợ hãi? Trần Minh cười cười, tựa hồ minh bạch cái gì, thế là nhìn kỹ hướng Trần Khí Chi. Tại tâm thái bình tĩnh về sau, một chút trước đó không có phát hiện chi tiết lập tức lộ ra mà ra. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Trần Khí Chi sắc mặt mặc dù mang theo tức giận, nhưng một đôi mắt lại nháy nhanh chóng, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là tại đối hắn trước mắt. Chương 72, ăn người quái vật. Nghịch tử, còn không mau chóng rời đi. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xem dưới tay Trần Minh, Trần Khí Chi nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này diễn kỹ bạo dạng, phảng phất thật là một cái đối với mình hài tử thất vọng cực độ phụ thân. Nhưng ở một bên khác, hắn lại phi thường mịt mờ đối Trần Minh trước mắt, một đôi mắt nháy nhanh chóng. Trần Minh đem hết thể nhìn ở trong mắt. Hắn đại khái có thể hiểu được Trần Khí Chi tâm tình vào giờ khắc này. Thế là, hắn thở dài, trên mặt hiện hiện thất lạc, đã phụ thân không muốn ta trở về, vậy ta đi chính là. Bi thương lời nói tại nguyên chỗ rơi xuống, nghe vào vô cùng thê lương. Phối hợp với giờ phút này, Trần Minh giờ phút này cô đơn chiếc bóng bộ dáng, tựa như là một cái bị ném bỏ hài tử đồng dạng. Những người còn lại an tĩnh nhìn xem hắn biểu hiện. Trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người ánh mắt băng lãnh. Quả thực tựa như là tượng sắp trong quán tượng sắp đồng dạng. Xa xa nhìn sang khiến người hãi được hoảng. Túi đầu đủ rũ đi ra đại sảnh, Trần Minh đem đại môn đóng lại, sau đó một mình trốn ở nơi hẻo lánh. Đồng tượng công âm thầm vận chuyển, kim sắc nhàn nhạt quang huy nở rộ mà ra. Giờ khắc này, hắn giống như là biến thành một cái thật tượng đồng, toàn thân trên dưới không có một chút người sống khí tức. Cho dù là có người đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không phát hiện mảy may dị dạng. Sẽ chỉ tưởng rằng chỗ nào vứt bỏ tượng đồng. Trong đại sảnh, thấy Trần Minh thân ảnh biến mất, Trần Khí Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thời gian một năm không gặp, Minh Nhi cao lớn rất nhiều. Hồi tưởng đến vừa mới Trần Minh bộ dáng, trong lòng của hắn có chút hoảng hốt. Nếu như có thể, hắn cũng muốn xuống dưới ôm Trần Minh, hảo hảo tự thuật một năm qua này sự tình. Hắn muốn hỏi một chút Trần Minh, một năm qua này hắn chạy tới chỗ nào, lại trôi qua như thế nào. Nhưng cũng tiếc, hắn không thể. Minh Nhi, tranh thủ thời gian chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nhìn xem cái này cả sảnh đường bóng người, đối kia từng đôi làm người ta sợ hãi băng lênh ánh mắt, Trần Khí Chi trong lòng một mảnh hàn ý, chờ thêm một đoạn thời gian, vi phụ đem những vật này giải quyết, lại đến tiếp ngươi về nhà. 3. Một trận thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Trần Khí Chi biến sắc. Chỉ thấy tại hạ thủ, trong đó một người bộ dáng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hoàn hảo làn da nứt ra, bên trong đỏ tươi huyết nhục lộ ra, sau đó từng cây mầm thịt không ngừng lan tràn, giống như là cây xúc tu đồng dạng. Không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Trang cảnh cực kỳ buồn nôn. Tựa như là mở ra cái gì chốt mở, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa. Từng người trên thân bắt đầu phát sinh nhiều sóng. Như là trước đó như thế, trên thân mọc ra từng cây xúc tu. Rất nhanh, nguyên bản ngồi đầy người trong đại sảnh, trừ giải rác mấy người bên ngoài, rất nhanh liền chỉ còn lại mấy người bình thường. Trần Khí Chi cố gắng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh, dù là trong lòng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng chạy trốn xúc động. Cường tự để cho mình ngồi xuống. Hiện tại đi ra ngoài, sẽ chỉ chết càng nhanh. Đây là quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn biết. Mấy người còn lại cũng giống như nhau động tác. Dù là trong lòng sợ muốn chết, trên người ống tay áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhưng vẫn là không dám phóng ra nguyên địa một bước. Đối mặt trước mắt đây hết thảy, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là lặng lặng lắng nghe vận mệnh phán quyết. Rất nhanh, loại này phán quyết kết quả ra. Không biết lúc nào, tất cả nhiều song quái vật đều ngừng thân thể nhúc nhích. Mười mấy song băng lênh ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm một chỗ. Ở nơi đó, một cái sắc mặt tái nhợt, mặc trên người thanh niên mặc áo trắng ở nơi đó ngồi ngay thẳng. Tên của người này gọi Trần Tử Linh, là Trần Minh đường huynh, tại Trần Minh vừa mới xuyên qua mất trí nhớ đoạn thời gian kia, đối Trần Minh rất nhiều chiếu cố. Xem như cái không sai người tốt. Bị nhiều như vậy song băng lênh ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng cũng không có động tác khác. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người hắn món kia áo trắng, hình dạng và cấu tạo trên cùng áo liệm mười phần gần. Có lẽ, hắn đã sớm dự liệu được sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Người chung quanh có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Bọn hắn biết, Trần Tử Linh đã chết chắc. Chung quanh những quái vật này, ngụy trang thành Trần gia tộc người bộ dáng, bình thường duy trì đi qua thói quen sinh hoạt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lộ ra nguyên hình một lần. Mỗi một lần bại lộ, đều muốn ăn một người. Chờ lần này Trần Tử Linh bị những quái vật này ăn hết, ngày mai về sau, liền sẽ có một cái mới Trần Tử Linh xuất hiện, đem hắn thay thế. Đám người yên lặng nhẫn thụ lấy đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này quái vật không còn biện pháp. Bọn hắn đương nhiên biết, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ toàn bộ chết sạch, nhưng cũng không có cách nào. Trần gia là trải qua nhiều năm thế gia, trong nhà nuôi nhốt trong nhà hộ viện người không ít. Nhưng cho dù là những cái kia cố ý nuôi nhốt võ đạo người, tại đối mặt những quái vật này thời điểm, cũng không có chút nào sức phản kháng. Sớm tại quái vật lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền bị những quái vật này trực tiếp ăn hết. Từng cây xúc tu chậm rãi vươn hướng trước. Tại hơn 10 đạo băng lãnh tầm mắt nhìn chăm chú, những này nhiều song quái vật chậm rãi hướng về phía trước tới gần, xem ra chuẩn bị hưởng dụng mình một trận này phong phú cơm trưa. Ầm. Nương theo lấy phanh một trận thanh âm vang lên, trước mắt đại sảnh đại môn bị ầm vang đẩy ra. Một thiếu niên cất bước đi đến. Nhìn xem chung quanh náo nhiệt đại sảnh, Trần Minh trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, xem ra, ta tới rất không phải lúc à. Hắn lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế liền đi tới, còn muốn lại quan sát một trận tình huống, để xác định phán đoán của mình. Nhưng đến lúc này, nhưng cũng không có biện pháp. Cũng không thể nhìn xem những này tà mị ở trước mặt mình giết người. Nguyên địa, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nguyên địa Trần Minh, ở đây còn may mắn còn sống sót đám người sắc mặt đại biến. Minh đệ chạy mau. Trần Tử Linh biến sắc, nhìn đứng ở trước cổng chính Trần Minh liên thanh quát. Một trận quyền phong tại nguyên chỗ gào thét, tại nháy mắt đem nguyên địa không gian xé rách. Nhìn trước mắt rất nhiều sóng quái vật, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một quyền vung ra. Hôn nguyên kình khí ra thân, tại quyền trưởng phía trên, nhàn nhạt bích sắc hiện hiện, gào thét kình khí như giang hải một bên thâm thúy khiến người e ngại, mang theo phảng phất đủ để thôn phệ từng cái cắt lực lượng kinh khủng ầm vang hướng về phía trước. Duy ta vô địch, có ta duy nhất tuyệt thế võ đạo tại lúc này ầm vang bộc phát, trong lúc nhất thời, nguyên địa phảng phất có ngàn vạn đạo quyền ảnh tầng tầng xen lẫn, tại cùng thời khắc đó đánh trúng ở đây tất cả quái vật. Ầm. Dường như nộ long gào thét, xé rách trường không, phóng lên kình khí ầm vang đánh xuống, lôi cuốn lấy tiên thiên nguyên khí bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh hết thể không gian góc chết triệt để khóa kín. Mười mấy đầu quái vật trên thân nhao nhao xuất hiện vết rách, bị quyền ảnh đánh trúng, trực tiếp quanh một tiếng sụp đổ ra, một chỗ màu đỏ thấm huyết nhục chảy tràn. Nhưng mà, cái này xa xa không phải kết thúc. Tại nguyên chỗ, đánh nát những quái vật này, tại quái vật huyết nhục bên trên, từng cây xúc giác mọc ra, mầm thịt không ngừng nhúc nhích, phảng phất đánh không chết quái vật, một thân huyết nhục không ngừng phục hồi như cũ. Không có tà đao chính là phiền phức. Trần Minh cười lạnh, trên tay lần nữa dùng sức, đủ để hám thế quyền ý lần nữa bộc phát, tượng đánh chết một con muỗi đồng dạng tùy tiện đem ở đây những quái vật này lần nữa đánh nát. Chương 73, thi thể. Một cước đem nguyên địa những vật này dâm nát, Trần Minh quay người nhìn một chút. Ở chung quanh, nồng đậm mùi máu tanh không ngừng bốc lên, mang theo một loại mùi hôi thối đập vào mặt, khiến người chính muốn buồn nôn. Trần Minh nhìn một chút trên mặt đất, từng mảnh huyết nhục chồng chất địa phương, những cái kia mầm thịt còn đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn qua khiến người cảm giác buồn nôn. Không có tà binh, dù là thân là tiên thiên võ giả, Trần Minh cũng không có cách nào đem những vật này giải quyết triệt để, chỉ có thể không ngừng đem đánh nát. Bất quá cũng may, những thứ này lực lượng đến cùng cũng là có cực hạn, tại bị Trần Minh lần lượt đánh nát về sau, những thứ này khôi phục lực lượng đã yếu đi rất nhiều, dù là giờ phút này còn tại nhúc nhích, đến cùng cũng không có cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn qua dưới chân từng đoàn không ngừng nhúc nhích khối thịt, Trần Minh lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh gương. Chủ vị, Trần Khí Chi trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên ý cười. Tốt, tốt, tốt. Sắc mặt hắn kích động, nhìn qua đại triển thần uy Trần Minh, trong lòng mừng rỡ như điên, trực tiếp từ chủ vị chạy xuống. Minh Nhi không có sao chứ? Hắn nhìn về phía Trần Minh, mở miệng hỏi. Ta không sao. Trần Minh lắc đầu, phụ thân, việc cấp bách, trước tiên đem những vật này giải quyết hết đi. Tốt. Trần Khí Chi nhẹ gật đầu, giờ khắc này trên mặt mang lên điểm uy nghiêm, Tử Linh. Thúc phụ, ta tại. Trần Tử Linh sắc mặt tái nhợt, có chút lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở chỗ đó, nghe thấy Trần Khí Chi gọi liền vội vàng đứng lên. Đi tìm chút dầu cây chậu đến. Nhìn qua trước mắt cái này từng đoàn khối thịt, Trần Khí Chi trên mặt lộ ra ngoan ý, ta muốn đem những vật này toàn diện đều đốt. Những quái vật này đã chặt bất tử, cũng đánh không chết, tốt nhất biện pháp xử lý không ai qua được dùng hỏa thiêu rơi. Đối điểm này, Trần Khí Chi ngược lại là nghĩ rất rõ ràng, hiển nhiên là trước đó liền cân nhắc qua. Những người còn lại mang trên mặt nồng đậm hận ý, riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, lửa lớn rừng rực bắt đầu thiêu đốt. Bởi vì không ai dám đi động những cái kia khối thịt, cũng bởi vì sợ bỏ sót nguyên nhân, Trần Khí Chi bọn người dứt khoát làm việc làm tuyệt, trực tiếp một mùi lửa đem trọn tọa đại điện đều cho điểm. A a a. Đại hỏa bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết chưa phát giác bên tai, nghe vào giống như là manh thú trước khi chết buồn gào. Nhìn xem thanh này đại hỏa, may mắn còn sống sót Trần thị tộc nhân trên mặt lộ ra thống hận cùng khoái ý. Cho ta tại cái này nhìn cho thật kỹ. Trần Khí Chi hạ lệnh, khắp khuôn mặt là hận ý, cho ta nhìn xem lửa này, một khi lửa diệt lập tức thêm củi. Ta muốn đốt hắn cái 3 ngày 3 đêm. Nhìn những vật này còn có thể hay không ra quay phá. Nói xong lời này, hắn quay người nhìn về phía Trần Minh, Minh Nhi, ngươi đi theo ta. Hắn quay người nhìn về phía Trần Minh, sau đó mở miệng như thế. Hai người chậm rãi hướng về vừa đi. Đến một chỗ trong căn phòng an tĩnh, Trần Khí Chi mới dừng lại, quay người đánh giá đến Trần Minh. Hơn 1 năm thời gian trôi qua, tương đối lúc trước Trần Minh được đưa đến Nhạc Sơn trên lúc, hắn hiện tại cao lớn dài tăng lên không ít tại, đứng tại Trần Khí Chi trước mặt, thân cao đã cùng cân bằng. Minh Nhi ngươi, 1 năm qua này qua như thế nào? Trần Khí Chi ánh mắt lộ ra vui mừng, nhìn xem hắn một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi, lúc trước Nhạc Sơn phái diệt môn về sau, ngươi lại đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới trở về? Việc này, liền nói đến lời nói lớn. Trần Minh khe khẽ thở dài, bất quá, ta qua coi như không tệ. Vậy là tốt rồi. Trần Khí Chi nhẹ gật đầu, cười nói, bất luận như thế nào, trở về liền tốt. Mà lại ngươi vừa về đến, liền là cha giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Trần Minh nhíu mày nói ra, êm đẹp, tại sao lại có tà mị ẩn hiện? Việc này, nói lên đi có chút phức tạp. Trần Khí Chi trên mặt lộ ra cười khổ, những vật này là tại 3-4 tháng phần trước xuất hiện, lúc ấy vừa mới xuất hiện, liền chết không ít người. Tại phát hiện việc này về sau, ta vốn định phân phát tộc nhân, chuyển ra phủ đệ, lại không nghĩ rằng căn bản vô dụng. Hắn cười khổ nói, thứ này là nhằm vào chúng ta Trần gia tới, tộc nhân của chúng ta không đi ra còn tốt, một khi ra tòa phủ đệ này, màn đêm buông xuống ngay lập tức sẽ bị vật kia tìm tới. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở chỗ này, một mặt ổn định vật kia, một mặt mời người tới hỗ trợ. Nếu là hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa, kinh sư người cũng kém không nhiều nên chạy tới. Kinh sư. Trần Minh ngẩn người. Hắn từ trước đến nay biết mình nhà thế lực rất lớn, lại không nghĩ rằng, vậy mà lớn đến mức này. Ngay cả kinh sư người đều mời được đến, nhà mình quan hệ của cha, xem ra cũng 10 phần không tầm thường. Vẹn vẹn chỉ là ân tình vãng lai mà thôi. Nhìn Trần Minh một chút, tựa hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, Trần Khí Chi trên mặt lộ ra cười khổ, Trần gia tổ tiên lịch đại trong triều làm quan, trong đó vừa lúc có một vị tiền bối, cùng một vị đại nhân vật có chút giao tình. Lần này Trần gia gặp nạn, đối phương chỉ là xem ở lịch đại tiền bối trên mặt mũi, mới đáp ứng cứu chúng ta một lần. Ngược lại là Minh Nhi ngươi, thật là khiến vi phụ ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Trần Minh, trên mặt lộ ra vui mừng, lúc trước đưa ngươi đưa đến Nhạc Sơn, vốn là sợ ngươi bị dưới núi tà mị xâm nhập, cũng không có trông cậy vào ngươi luyện được manh mối gì. Lại không nghĩ rằng, ngươi có thể luyện được như thế một thân võ nghệ. Có ngươi tại, Trần gia tương lai không lo. Phụ thân khoa trương. Trần Minh cười cười, ngược lại là không nói gì. Một cỗ thâm trầm ác ý từ ngoại truyền tới. Nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, Trần Minh yên lặng đứng dậy, nhìn về phía ngoài cái nào đó gian phòng. Tại cảm ứng bên trong, tại cái kia phương hướng, một cỗ thâm trầm cảm giác âm lãnh rắc chợt lóe lên. Ảo giác a. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng sau đó nhưng lại lắc đầu. Thiên thiên võ giả linh giác cường độ sao mà nhạy cảm. Lấy Trần Minh bây giờ linh giác cảm ứng, đã rất không có khả năng xuất hiện ảo giác những thứ này. Thế nào? Nhìn qua Trần Minh biểu hiện trên mặt cải biến, Trần Khí Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một bộ còn không có biết rõ ràng tình huống gì dáng vẻ. Nhìn qua hắn, Trần Minh lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng quay người. Thuận vừa mới cảm giác, hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Trên đường đi, từng dãy kiến trúc từ trước mắt lướt qua, cuối cùng, hắn đi đến một cái âm u phòng nhỏ. Gian phòng nhìn qua rất nhỏ, cũng rất cũ nát, bốn phía nơi hẻo lánh bên trong kết lấy mạng nhện. Mới kia chợt lóe lên cảm giác âm lãnh giác. Chính là từ cái này truyền đến. Trần Minh nhẹ nhàng đem gian phòng đại môn đẩy ra. Mở cửa trong nháy mắt đó, một cỗ mùi hôi cảm giác chợt lóe lên, nhưng lại rất nhanh biến mất. Ngắn ngủi cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Gian phòng nhìn qua rất đơn sơ. Đơn sơ đến trừ một cái giường ngoài ra không có tất cả. Trung quanh nơi hẻo lánh bên trong kết lấy tầng tầng mạng nhện, trừ cái đó ra, nhìn không ra mảy may dị dạng. Đứng ở chỗ này, Trần Minh lại có không đồng dạng cảm thụ. Tại thể nội, một điểm kim sắc lực lượng đang sôi trào, để hắn cảm giác giống như là biến thành một cái lò lửa lớn. Toàn thân trên dưới nóng có chút khó chịu. Kia là từng tại Nhạc Sơn trên hấp thụ Phật huyết, giờ khắc này lại lần nữa bắt đầu có tác dụng, tựa hồ cảm nhận được thứ gì, bắt đầu tự phát vận chuyển. Tại linh giác cấp độ bên trên, Đại Thụy Phật Kinh tự phát bắt đầu vận chuyển, cùng Phật huyết phối hợp, để Trần Minh nhìn thấy một cái không giống thế giới. Trước mắt thế giới giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Một tầng huyết hồng mê vụ bao phủ tại cả phòng bên trong. Sau một khắc, Trần Minh toàn bộ thân hình cứng đờ. Gian phòng duy nhất đầu giường bên trên, một bộ nữ thi không biết lúc nào xuất hiện, khoác trên người đỏ bừng một mảnh đỏ áo cưới. một đôi con mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn. Vô cùng kinh dị. Chương 74, Thanh âm. An tĩnh gian phòng bên trong, hai cặp đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau. Nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện tại đầu giường bên trên, toàn thân hất lên đỏ áo cưới nữ thi, Trần Minh khuôn mặt cứng ngắc. Khiến người khó chịu cảm giác gâm lánh đập vào mặt, một cỗ cực kỳ nguy hiểm, cực độ kinh khủng dự cảm từ trên thân đánh tới, để hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang cảnh nhất thời an tĩnh xuống. Trần Minh thể nội, kim sắc Phật huyết đang sôi trào, một cỗ Phật lực bay lên, trong mơ hồ để Trần Minh nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hắn nhìn thấy ta, hắn thật nhìn thấy ta. Xuy. Xuy. Người này nhìn qua hảo hảo an dáng vẻ. Máu của hắn thương quá. Rất muốn cắn một cái. Từng cái âm lãnh thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên, thanh âm bên trong phảng phất mang theo một thứ ma lực, khiến người kìm lòng không được nhớ tới đủ loại khủng bố huyết tinh chi chẳng cảnh. Có lão nhân đâm máu, không có quần áo không ăn, chết cóng tại đầu đường, có hài đồng ngây thơ, bị dã thu gặm ăn, chỉ còn lại một chỗ xương cốt, có nữ tử ôn nhu khuynh thế, đảo mắt liền hóa hồng phấn khô lâu. Đủ loại chẳng cảnh, đều tại thanh âm phát ra trong nháy mắt đó bị kéo theo, phảng phất ẩn chứa trăm ngàn năm khủng bố cảm xúc một khi bộc phát. Để người từ trong đáy lòng cảm thấy kinh dị cùng hãi nhiên. Bọn hắn không thể động thủ với ta. Đứng tại chỗ, lặng lặng lắng nghe những tồn tại này phát ra thanh âm, Trần Minh trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Nguồn gốc từ Phật huyết cảm ứng, mang cho hắn một loại bản năng cảm giác. Tựa hồ chỉ cần hắn không chủ động đáp lại những vật này liền không có cách nào đem hắn như thế nào. Minh Nhi. Lúc này, một cái hùng hậu thanh âm từ ngoại truyền đến, đây là Trần Khí Chi thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh vô ý thức muốn quay người đáp lại, nhưng ở sắp làm ra phản ứng một khắc này nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn được, cứ như vậy trực tiếp đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn không có nghe thấy tiếng bước chân. Trần Khí Chi vẹn vẹn chỉ là người bình thường, nếu là thật sự đi đến Trần Minh phụ cận, dù là cách thật xa, tiếng bước chân cũng có thể bị Trần Minh nghe thấy. Nhưng là vừa mới, cái gì cũng không có. Lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi, Trần Minh như là không người tại nguyên chỗ đảo quanh, nhìn một chút nguyên địa gian phòng. Một lát sau, hắn mới lắc đầu, như là không người xoay người. Quả nhiên, phía sau hắn không có mờ ai, cái gọi là Trần Khí Chi căn bản không tồn tại. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài. Tại hắn ra khỏi phòng một khắc này, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Một thanh xích hồng trường đao từ trong một cái góc đột nhiên chặt xuống, phảng phất một cái ẩn tàng thật lâu thích khách, tại mục tiêu thư giãn lúc đột nhiên phát động mãnh liệt nhất một kích. Trường đao uy liệt, thế hung mãnh, nếu là bị chém trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Nguy hiểm chí mạng cảm giác từ trong lòng dâng lên, nương theo lấy từng đợt huyễn tượng đập vào mặt. Trần Minh dưới thân thể ý thức cứng đờ, sau đó trong óc tăng lên tới tầng thứ 3 đại thủy tâm kinh lưu chuyển. Hết thể chư sinh ảo tưởng, phức tạp suy nghĩ từng cái lướt qua, thoáng như gương sáng phản chiếu, đem hết thể hư ảo xua tan, chỉ để lại nguyên thủy nhất thuần chân chẳng cảnh. Tại trong chớp mắt, Trần Minh tiến vào không phát hiện vô tưởng, vô tư vô niệm đặc biệt cảnh giới, toàn bộ trong óc hết thể suy nghĩ đều bị chạy không. Trong lòng chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu bảy đi ra gian phòng này. Xích hồng trường đao trực tiếp chém rớt, Trần Minh không để ý đến, mặc cho trường đao chặt xuống, cuối cùng tại đụng vào hắn thân thể một khắc này hóa thành huyễn ảnh. Minh đường đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Một cái kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên, nghe vào giống như là Trần Tử Linh thanh âm. Trần Minh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra gian phòng một khắc này, hắn mới khôi phục đi qua, toàn thân trên dưới bất chi bất giác đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản thời khắc tràn ngập tại thể nội cảm giác gâm lánh chậm rãi chút bỏ, thể nội sôi trào Phật huyết cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Cảm thụ được mới loại trí mạng đó tim đập nhanh cảm giác. Trần Minh có chút lòng còn sợ hãi. Thật sự là khủng bố. Sắc mặt hắn khó coi, giờ khắc này tâm tình vô cùng hỏng bét, so kinh lịch mấy trận sinh tử chi chiến còn muốn cảm thấy khó chịu. Trần gia trụ sở bên trong lại còn cất giấu những vật này. Trần Minh một mặt bất đắc dĩ, nếu như lúc ấy thật bị những vật kia kéo vào, còn không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Hắn hai con ngươi thâm thúy, mang theo chút tim đập nhanh. Minh Nhi, ngươi tại cái này làm cái gì? Lúc này, Trần Khí Chi thanh âm vang lên lần nữa. Ân, lần này tới là chân nhân. Kia tiếng bước chân nặng nề, Trần Minh thật xa liền có thể nghe thấy. Xác nhận tới không phải hàng giả, Trần Minh xoay người, biểu hiện trên mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất trước đó những chuyện kia căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng, ta không sao. Phòng này có gì đó quái lạ. Trần Khí Chi sống hơn nửa đời người, cũng không có dễ gạt như vậy, nhìn một chút trước mắt rách nát gian phòng, còn có Trần Minh trước đó đột nhiên rời đi chẳng cảnh, lập tức liền liên tưởng đến phía trên này. Có chút cổ quái. Trần Minh nhẹ gật đầu, bên trong có chút nguy hiểm, không có việc gì tốt nhất đừng đi vào. Ta trở về cũng làm người ta đem phòng này đốt. Trần Khí Chi lập tức mở miệng. Đối diện, nghe lời này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng có chút cổ quái. Ngươi đây là nhóm lửa đốt nghiện rồi. Bất quá, hắn thật cũng không nói cái gì. Mặc dù nói, hắn cũng không cảm thấy đốt phòng này liền có thể làm gì được trước đó ra những vật kia. Cùng lúc trước trong đại sảnh những cái kia tà mị so sánh, lần này xuất hiện đồ vật rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dùng hỏa thiêu chết không quá hiện thực. Cho các tộc nhân hạ lệnh cấm, đem chung quanh nơi này toàn bộ phong tỏa rơi đi. Vuốt vuốt cái chán, Trần Minh có chút đau đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Được. Trần Khí Chi nhẹ gật đầu. Kinh lịch chuyện lúc trước về sau, hắn hiện tại đối tà mị loại vật này nhất là mẫn cảm, chỉ cần có một chút không tốt người kế tục, đều muốn lập tức nghĩ biện pháp tránh. Xử lý xong trước mắt sự tình, hai người bắt đầu tách ra. Trần Khí Chi đi trấn an tộc nhân, xử lý khoảng thời gian này đến nay đưa tới đủ loại sự vụ. Trần Minh thì tại bốn phía đi lại. Thấy được tà mị mặc dù được giải quyết, nhưng nhìn không thấy tà mị vẫn tồn tại. Tiếp tục ở chỗ này tọa phủ đệ, vẫn sẽ có phong hiểm tồn tại. Dựa theo Trần Minh ý kiến, kỳ thật tốt nhất trực tiếp rời đi nơi này, chỉ có số ít mấy người lời nói, bằng Trần Minh thực lực nên đủ để không lo. Trần Khí Chi lại cũng không đồng ý. Hắn là tộc trưởng, tại trước mắt lúc này, không thể làm ra một mình vứt bỏ tộc nhân một mình thoát đi sự tình. Tà mị xuất hiện, trong tộc lòng người lưu động, lúc này tộc trưởng dẫn đầu đào tẩu, chỉ sợ toàn bộ Trần gia liền muốn tản. Trần Khí Chi không rời đi, Trần Minh tự nhiên cũng không có cách nào. Cũng không thể mạnh cột hắn đi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ở chung quanh nhiều đi lại. Nhìn xem trừ trước đó chỗ kia bên ngoài, còn có hay không địa phương xuất hiện cổ quái. Cuối cùng xem xét kết quả làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Tại Phật huyết gia trì hạ, hắn đối tà mị loại này tồn tại có một loại cực kỳ đặc biệt năng lực cảm ứng. Giờ khắc này ở toàn bộ Trần gia bên trong, hắn liền cảm thụ rất nhiều thứ. Cũng không phải là chân chính tà mị, mà là một chút nửa thành hình đồ vật. Nhiễm tà mị chi khí, bắt đầu nhiều sóng thi thể, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện thanh âm thần bí gian phòng, một chút không hiểu thấu xuất hiện vết máu. Còn không có đem toàn bộ Trần gia dò xét rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là đi nửa ngày, Trần Minh liền phát hiện những vật này. Chương 75, Đạo Nhân. Nơi này không thể tiếp tục ở lại. Dọc theo đường bên trên, nhìn xem chung quanh phát hiện từng kiện đồ vật, Trần Minh sắc mặt khó coi. Cùng nhau đi tới, hắn chí ít phát hiện 4-5 kiện mang theo tà mị khí tức đồ vật. Cứ việc chỉ là nhiễm tà mị khí tức, còn không có thật biến thành tà mị, nhưng cái này cũng nói rõ nơi này vấn đề. Tà mị, ngay tại liên tục không ngừng sinh ra. Loại này tình thế không ngừng lại, nơi này căn bản không có cách nào ở người. Dựa theo Trần Minh ý nghĩ, tốt nhất chính là trực tiếp đem nơi này một mồi lửa đốt. Dù sao Trần Thị gia đại nghiệp đại, chỉ là một tòa phủ đệ còn thiêu đến lên. Màn đêm buông xuống. Mặc sát chết chìm, đêm tối lờ mờ màn dần dần rơi xuống. Từng chiếc đèn lưu ly lửa chậm rãi dạn ra mà ra, tại Trần gia phủ đệ bên ngoài, có một người chậm rãi đi tới. Kia là cái mặc rộng lớn đạo bào, nhìn qua đạo sĩ rất trẻ, giờ phút này cứ như vậy an tĩnh đi tới, nhất cử nhất động tầm đó đều mang một loại đặc biệt thần vận. Giờ phút này, chung quanh đem Trần gia phủ đệ vây quanh binh sĩ cùng nha dịch còn không có rút đi, một đống nha dịch giơ bó đuốc tại bốn phía tuần sát, cứ như vậy tại đạo sĩ trước mặt đi qua, lại giống như là nhìn không thấy hắn đồng dạng, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Nhoáng một cái lại là 50 năm, ngày xưa cố nhân lại không biết còn tại. Đối trước mắt tuần sát nha dịch, đạo sĩ không có để ý, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một cỗ no bụng trải qua thời gian ma luyện cảm giác tang thương chạm mặt tới. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đi thẳng về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú hướng trong phủ đệ. Bất quá tại lúc này, đạo nhân sắc mặt lại có chút lên chút biến hóa, biểu hiện trên mặt mang theo chút kinh ngạc. Giờ phút này trong mắt hắn, phía trước trong phủ đệ có chút biến hóa. Trận trận màu đen nhạt tà mị chi khí tại bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một trương lại một trương dữ tợn khuôn mặt, chỉ là nhìn qua liền khiến người cảm thấy rét lạnh vô cùng. Đây là tà mị chi khí quấy phá dấu hiệu, có được loại này dị tượng địa phương. Tất nhiên là tà mị mọc thành bụi, chung quanh vô cùng kinh khủng. Mà ở giờ phút này, những này tà mị chi khí lại không cách nào động đậy, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở chỗ này trấn áp, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái. Một đạo huyết hồng khí huyết chi trụ phóng lên tận trời, có tuyệt thế võ giả ở chỗ này trấn áp, khí huyết hóa thành trụ cột chống tại nơi đây, ngạnh sinh sinh trấn áp chung quanh nơi này hết thể tà mị chi khí, làm cho này cách cục tạm thời trở nên an ổn xuống, đã không còn trước đây như vậy kinh khủng hung hãn. Loại này dị tượng, khiến trước mắt đạo sĩ trong mắt không khỏi tách ra dị sắc. Khí huyết hóa thành trụ cột phóng lên tận trời, nơi đây tất có cái thế võ giả tọa chấn, nhưng lại không biết, là vị nào cao nhân. Hắn nhìn trước mắt thâm thúy cao thâm phủ đệ, trong mắt dị sắc liên tục, cảm thán vài tiếng về sau, mới chậm rãi cất bước đi vào. Vừa mới đi vào, một cỗ dị tượng liền bản năng sinh sôi. Theo bản năng, đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trước một góc nào đó. Chỉ thấy ở nơi đó, một thiếu niên đang lẳng lặng ở nơi đó ngồi, mặc trên người một thân áo trắng, cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm người khác, liền khiến người tùy tâm cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Hai đạo ánh mắt đối mặt, trong một chớp mắt, hai cỗ khí cơ giao cảm, khiến song phản trong lòng ngưng trọng, minh bạch đối phương bất phàm. Người đến người nào? Nhìn qua trước cửa đứng đấy đạo sĩ, Trần Minh đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh hỏi. Bần đạo Minh hơi, Thanh Phong quán đám người, ứng Trần tín sĩ mời mà tới. Đối mặt với Trần Minh, đạo nhân trên mặt lộ cười, thái độ ôn hòa, nhìn xem bộ dáng không lớn Trần Minh, không khỏi lại hỏi, nhữ lại là người nào? Đây là bỏ tử. Một thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Trần Khí Chi vội vã chạy đến, trông thấy trước mắt xuất hiện đạo nhân, trên mặt lập tức hiện ra vẻ đại hỉ, vạn bối Khí Chi, gặp qua Minh hơi đạo trưởng. Trần tín sĩ, ngược lại là có cái hảo hài tử. Trông thấy Trần Khí Chi, Minh khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra ý cười, có nhữ tử tại. Lần này tuy là lao đạo không đến, cũng đủ để bảo đảm ngươi vô sự. Đạo trưởng nói quá lời. Trần Khí Chi vội vàng nói, ngũ nhi bản sự thấp, há có thể cùng lao đạo trưởng so sánh. Không cần khiêm tốn. Minh hơi nhìn về phía Trần Minh, ta tưởng nhữ tử như thế lớn thời điểm, nhưng vẫn là cái vô chi tiểu nhi đâu. Phải biết dài mấy ngày nay liền muốn tới, ta đã phái người vì đạo trưởng chuẩn bị xong phòng trên, đạo trưởng có thể cần phải đi nghỉ ngơi một lát. Trần Khí Chi lại hỏi. Không cần. Minh khẽ lắc đầu, đã tới đây, dứt khoát liền giờ phút này đem chuyện làm xong, cũng tốt rơi cái sống yên ổn. Tốt, vậy liền làm phiền đạo trưởng. Trần Khí Chi cung kính gật đầu, sau đó vội vàng nói với Trần Minh, Minh Nhi ngươi còn không qua đây, đợi chút nữa bồi tiếp đạo trưởng cùng đi, nhất thiết phải cẩn thận phụng dưỡng. Ta đã biết. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nghe lời đi tới Minh hơi bên cạnh, trực tiếp thi lễ một cái, gặp qua lão đạo trưởng. Tốt, tốt hải tử. Minh mỉm cười cười, nhìn qua thái độ đối với Trần Minh ngược lại là có chút thưởng thức. Tại mấy cái Trần thị tộc nhân dẫn đầu hạ, bọn hắn dần dần đi về một bên. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí lấy, là một chút ban ngày bên trong Trần Minh thu thập tới đồ vật. Một bộ trắng bệnh, tử thái giữ tợn thi thể, một chút lây dính đá màu đen, còn có một đóa ngậm nụ mở ra đóa hoa màu đen. Những vật này đều có cái điểm giống nhau, đó chính là đều mang tà mị chi khí. Khi tìm thấy những thứ này thời điểm, Trần Minh vốn định đem những vật này toàn diện một mùi lửa thiêu hủy, chẳng qua là lúc đó sắc trời đã tối, liền chuẩn bị ngày thứ hai động thủ. Thật sự là tắc nghiệt. Nhìn qua trước mắt mấy thứ này, Minh hơi than nhẹ một tiếng, may mắn, những này chỉ là có vết tích, còn không có chân chính thành hình. Tìm thời gian đem những này đồ vật cầm đi đốt là được. Chân chính phiền phức, vẫn là khác. Hắn nhẹ giọng thở dài, sau đó quan sát Trần Minh, mở miệng nói, Trần tiến sĩ, thanh cùng ta tới. Trần Minh nhìn chung quanh một lần, khiến người khác lưu lại coi chừng những thứ kia về sau, liền đi theo Minh hơi đi ra ngoài. Trần cư sĩ, tòa phủ đệ này trên tà mị, chỉ sợ không phải tự nhiên đản sinh, mà là hướng về phía các ngươi Trần gia tới. Một mình đến nơi hẻo lánh, nhìn xem Trần Minh, Minh hơi mở miệng nói ra. Hướng về phía chúng ta Trần gia tới. Trần Minh nhíu mày, đối lời này có chút không hiểu rõ nổi. Nói đúng ra, cũng không phải là hướng về phía các ngươi cái này Trần gia, mà là một cái khác. Nhìn xem Trần Minh, Minh hơi không có dấu diếm, chỉ là nhẹ giọng thở dài, tiểu tín sĩ đã tại cái tuổi này đạt tới cái này tu vi, chắc hẳn đã thức tỉnh chân huyết đi. Như vậy có một số việc, cũng là phải biết. Chân huyết. Trần Minh một mặt mộng bức, bất quá nhìn trước mắt đạo nhân một mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn không có lên tiếng giải thích. Trần gia, vốn là thượng cổ đại đế chi dòng dõi, truyền thừa tại thượng cổ Trần Quốc, chính là thượng cổ Trần Vương chi huyết duệ, trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến đế Trần Thị. Vì thiên hạ chí cường chân huyết một trong. Chỉ là, theo thượng cổ Trần Quốc hủy diệt, Trần Vương hậu duệ dần dần cùng bên ngoài thông hôn, sinh hạ một chút chân huyết mỏng manh hậu duệ. Nhìn xem Trần Minh, Minh hơi mặt nghiêm túc, Long Hoa Trần gia chính là dạng này một cái chi nhánh, ước chừng ngàn năm trước liền từ bản tộc thoát ly mà ra. Chương 76, Thiên Thiên về sau. Trần gia khởi nguyên từ thượng cổ đế Trần Thị, nhưng dần dần dọc theo không ít điểm chi, ngươi chỗ Long Hoa Trần gia chính là trong đó một chi. Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi mở miệng nói ra, bất quá, cứ việc thân là đế Trần Thị hậu duệ, nhưng các ngươi Trần gia thể nội chạy xuôi đế huyết sớm đã mỏng manh, trừ số ít người bên ngoài, phần lớn cùng người thường không khác. Vậy tại sao? Trần Minh nhíu mày, đang muốn tiếp tục mở miệng truy vấn. Các ngươi Trần gia dù đã lưu lạc phàm trần, nhưng đến cùng cũng là thượng cổ đại đế về sau. Minh Vi thở dài nói, cái này tà mị, vô cùng có khả năng chính là vì vậy mà tới. Về phần nguyên do vì sao? Ta liền không rõ ràng. Hắn lắc đầu nói, thượng cổ đại đế về sau, ở trong đó dính đến đồ vật thực sự quá nhiều, trước mắt việc này, khả năng cũng không phải là chính các ngươi treo ra, mà là tổ tiên của các ngươi để lại. Đế Trần Thị Hậu Duệ sinh sôi đến nay, một đường không biết gây thù hằn bao nhiêu, khả năng này chính là nào đó đoạn thời gian để lại hạ ân oán. Bất quá nhìn tình huống này đến xem, ảnh hưởng cũng không lớn, nếu không bần đạo cũng không có khả năng thấy được các ngươi. Trần Minh khỏe miệng giật một cái. Nghe lão đạo này ý tứ, nếu là ảnh hưởng này đủ lớn lời nói, giờ phút này bọn hắn liền nên cả nhà chết hết mới tính bình thường, căn bản không có khả năng đứng ở trước mặt hắn. Ngược lại là Trần Tiểu Tiến sĩ, không biết về sau có tính toán gì. Trước mắt, nhìn qua Trần Minh, lão đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Ta. Trần Minh ngẩn người, trong lúc nhất thời không nghĩ tới chủ đề chuyển di tốc độ nhanh như vậy, nhưng chỉ là hơi chần chờ, liền mở miệng nói, tạm thời chuẩn bị trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, chờ trong nhà vô sự về sau, lại đến kinh đi thi. Nhưng là muốn tham gia vũ cử. Lão đạo mở miệng hỏi. Tự nhiên. Trần Minh nhẹ gật đầu. Thế giới này là có vũ cử, mà lại tương đối Trần Minh kiếp trước đến nói, coi trọng trình độ còn muốn thật to lên cao, vượt xa văn cử. Dù sao, đây là cái chân chính võ đạo thế giới, võ đạo cường giả lực lượng một người có thể địch một quân, dù là lại thế nào coi trọng cũng bất quá là. Đối với mình về sau con đường, Trần Minh trước đó cũng tổng cộng qua. Ngay từ đầu, hắn là muốn làm từng bước tham gia khoa cử, chỉ cần có thể thi đậu một cái công danh, lấy Trần gia thực lực cùng nhân mạch, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn an bài đến một cái không sai vị trí bên trên. Trần gia lịch đại làm quan người không ít, Trần Minh thậm chí còn có một cái đường thúc quan đến quận trưởng, có thể nói giao thiệp rộng bác, nội tình sâu nặng. Có Trần gia thế lực tại, Trần Minh chỉ cần có thể đi vào quan trường, tương lai không dám nói đi bao xa, nhưng ít ra sẽ không lẫn vào quá kém. Nhưng là theo nguyên lực dị năng dần dần thức tỉnh, còn có tự thân cảnh giới võ học dần dần tăng lên, Trần Minh ý nghĩ liền hơi cải biến. Có được nguyên lực dị năng, Trần Minh tương lai võ đạo chi lộ một mảnh đường bằng thẳng, có điều kiện này, nếu là từ bỏ vũ cử mà lựa chọn văn cử, không khỏi quá mức lãng phí. Mà lại, thế giới này vũ cử đãi ngộ không kém, ngang nhau bảng lần hạ, thủ quan so văn cử còn muốn lớn hơn cấp 1. Vũ cử cũng không tệ. Nghe Trần Minh dự định, Minh Vi nhẹ gật đầu, sắc mặt lại có vẻ có chút quái dị. Thế nhưng là có gì không ổn? Nhìn xem Minh Vi trên mặt biểu tình cổ quái, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Chỗ không ổn ngược lại không? Minh Vi lắc đầu, cười nói, chỉ là tượng tiểu tín sĩ dạng này, tuổi còn trẻ liền luyện thành một thân võ học, lại còn có thể buông xuống tư thái đi tham dự vũ cử võ giả, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Không đi tham gia vũ cử, cũng không thể ở nhà sống nhờ tổ nghiệp, hoặc là đi cướp bóc ca. Trần Minh lắc đầu, cũng nên tìm một chút sự tình làm mới đúng. Hắn ở cái thế giới này dừng lại thời gian không dài, tại một ít chuyện bên trên, quan niệm của hắn còn không có đảo ngược. Học thành văn võ nghề, bán tại đế vương gia. Loại quan niệm này theo Trần Minh rất bình thường. Như không tất yếu, hắn là không nguyện ý vi phạm bản tâm. Đi làm cướp bóc loại này có tiền đồ mua bán không vốn. Nhưng cái này một thân bản lĩnh đã học, liền cho tìm địa phương đi dùng tới. Tham gia vũ cử, sau đó làm quan chính là điều không sai con đường. Lớn nhỏ là cái công chức, đã có thân phận lại có lợi ích thực tế, phía sau càng có lớn nhất bạo lực tập đoàn đứng đài, lại có tiền đồ lại có tiền đồ, có cái gì không tốt. Thiện Nam. Thật là thiết thực người. Nhìn qua Trần Minh, cảm thụ được hắn trong lời nói chân thành, Minh Vi nhất thời không phản bác được, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói đến, bần đạo trong kinh thành, ngược lại là có chút quan hệ, cũng có phần nhận biết một chút quý nhân, đến lúc đó Thiện Nam nếu là cần, bần đạo có thể thay dẫn tiến. Hắn nhìn qua đối Trần Minh có chút hiền lành, trong lời nói cũng có chút bình thản, khiến người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trần Minh hai mắt tỏa sáng, lập tức hành lễ, vậy liền xin nhờ đạo trưởng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Minh Vi cười lắc đầu. Sau đó mấy ngày thời gian, Minh Vi cứ như vậy lưu tại Trần gia, thỉnh thoảng tại bốn phía tìm kiếm, đem khắp nơi chỗ không ổn toàn bộ chỉ ra. Thế là mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Trần phủ bên trong đại hỏa tràn ngập, không phải hôm nay nơi đó đốt tòa nhà, chính là một bên khác đốt tòa lao trạch. Sự tình chậm rãi giải quyết về sau, bên ngoài nguyên bản trông coi nha dịch dần dần rút lui, Trần gia tộc nhân cũng đứt quãng rút đi, nhìn bộ dạng này, là muốn khắc tìm một chỗ ở lại. Đạo trưởng hôm nay liền muốn rời khỏi. Một chỗ trong đình viện, nhìn trước mắt Minh Vi, Trần Minh mở miệng giữ lại nói, đạo trưởng khó được đến Long Hoa một chuyến, không ở nơi này ở thêm mấy ngày à. Thế nhưng là chúng ta khoảng thời gian này chiêu đãi không chú đáo. Không, cũng không phải là như thế. Minh Vi cười cười, bần đạo chính là xuất thế người, năm gần đây vốn muốn một mực tại trong núi tu hành, nhu đồ bước ra tiên thiên chi cảnh, khoảng thời gian này ẩn hiện, đã là chậm trễ tu hành, tự nhiên không còn dám tiếp tục bên ngoài ở lâu. Tiểu tín sĩ ngươi nếu là cố ý, chờ ngươi đến kinh sư về sau, lại đến tìm ta không muộn.
Được.
Trần Minh gật đầu, sau đó chần chừ một lúc, mới mở miệng hỏi, xin hỏi đạo trưởng, cái này tiên thiên chi cảnh, phải làm thế nào bước ra?
Tiểu tín sĩ ngay cả những này cũng không biết.
Minh Vi sắc mặt kinh ngạc, thấy này chỉ có thể mở miệng nói ra, nếu như thế, vần đạo liền là tiểu tín sĩ giảng giải một phen.
Thế gian này đám người đâu, phàm là muốn tập võ, đều phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc là rèn luyện thể phách, rèn luyện thân thể, hoặc là góp nhặt nội khí, kéo theo huyết khí tăng trưởng.
Một bước này, ta xưng là trúc cơ, lại có thể coi là hậu thiên.
Hắn nhìn một chút Trần Minh, mở miệng nói ra, tại ngoại giới, bất luận là những cái kia tiếng tăm lừng lây giang hồ đại hiệp, hoặc là những cái kia vừa mới tập luyện võ nghệ bình thường hài đồng, kỳ thật đều là tại một bước này.
Đợi đến tu tập ngoại công giả thể thân đạt thành, khí huyết tràn đầy, cứ thế nội khí tự sinh, hoặc là nội công tu tập giả nội công đại thành, kéo theo thân thể cường kiện về sau, tức là hậu thiên đại thành.
Đến một bước này, chỉ cần lại phụ trợ lấy bí pháp, liều chết câu thông ngoại giới nguyên khí, chỉ cần thành công liền có thể tấn thăng tiên thiên.
Nói đến đây, Minh Vi dừng một chút, nhìn về phía Trần Minh, tiểu tín sĩ giờ phút này liền ở vào tiên thiên, mà lại khí huyết bằng bạc, thể thân mạnh, chính là hiếm thấy trên đời.
Bình thường tiên thiên, chỉ sợ sẽ không là tiểu tín sĩ đối thủ của ngươi.
Đạo trưởng liêu khen.
Trần Minh lắc đầu, đối Minh Vi tán dương, trong lòng không có chút nào tâm tình chập chờn chập trùng.
Tiên thiên về sau, chính là ngưng kết thần phách, không ngừng làm sâu sắc cùng thiên địa nguyên khí ở giữa liên hệ, cho đến cuối cùng thần phách đại thành, thần và ý hợp lại, tức là tiên thiên đại thành.
Tiên thiên đại thành về sau, tức là phản nguyên.
Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng nói ra, vần đạo bây giờ, chính là tiên thiên đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể phản nguyên.
Chương 77, chuẩn bị.
Tiên thiên về sau, là quy nguyên.
Đứng tại chỗ, Minh Vi nghiêm túc mở miệng nói, cái gọi là quy nguyên, chính là phản bản quy nguyên chi ý, ý là mở ra nhân thân làm người ban đầu nhất lực lượng.
Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, đại địa phía trên người người đều là thiên nhân, hai đồng phàm là xuất sinh đều là linh thể, trời sinh liền có thể cấu kết thiên địa nguyên khí.
Phản nguyên một bước này, chính là dùng cái này truyền thuyết mệnh danh, ý là tỉnh lại người bản nguyên chi lực, làm tự thân hóa thành linh thể.
Đúng là như thế.
Trần Minh ngẩn người, đối Minh Vi lời nói trên là lần đầu nghe nói.
Đi vào thế giới này, võ học của hắn từ trước đến nay là tự mình tìm tòi, đây là lần đầu nghe nói bực này tân bí.
Về phần quy nguyên về sau con đường, ta cũng biết không nhiều, tiểu tín sĩ giờ phút này cũng không cần biết được.
Ở trước mắt, Minh Vi tiếp tục mở miệng nói.
Đa tạ đạo trưởng.
Trần Minh cảm tạ một tiếng, sau đó do dự một chút, lại mở miệng nói, vạn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.
Minh Vi cười cười, tiểu tín sĩ mời nói.
Đạo trưởng nhưng biết thiên môn phái ở phương nào?
Nhìn xem Minh Vi, Trần Minh mở miệng hỏi.
Trước đây tại Long Thủy quận lúc, Lữ Tình bị một tự xưng thiên môn phái trưởng lão người mang đi, đến nay không có chút nào tin tức.
Chuyện này Trần Minh vẫn nhớ, chỉ là bởi vì trước đó không có con đường tiếp xúc đến cấp độ này nguyên nhân, cho nên mới chỉ có thể bất đắc dĩ mắc cạn, mãi cho đến trước mắt mới mở miệng hỏi thăm.
Cùng hắn dạng này tự có phát dục tiên thiên võ giả khác biệt, trước mắt Minh Vi xuất thân Thanh Phong quán, tự thân lại là sắp đột phá tiên thiên đại cao thủ, có thể nói là có nhân mạch, có bối cảnh, có thực lực, tệ hắn dạng này tán tu mạnh hơn quá nhiều, có lẽ có khả năng biết cái này thiên môn phái sự tình.
Thiên môn phái?
Nghe thấy cái tên này, Minh Vi ngẩn người, sau đó hồi tưởng một lát, mới nói, tựa hồ là một cái từ cổ Thiên Châu chi địa phát nguyên môn phái, thế lực coi như không tệ.
Nếu là không có ngoài ý muốn, môn phái này trụ sở, nên tại Thiên Châu bên trong, về phần càng nhiều, bần đạo liền không rõ ràng.
Hắn lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, bần đạo thở nhỏ tại đế trong kinh tu hành, ngày bình thường rất ít rời đi đế kinh, một lòng tại xem bên trong tu hành, đối với ngoại giới biết rất ít.
Đại sư không cần khiêm tốn.
Trần Minh cười cười, có thể biết những này là đủ rồi, về phần cụ thể hơn, tương lai ta tự sẽ tự mình đi Thiên Châu tìm kiếm.
Hai người tại nguyên chỗ hàn huyên một hồi.
Thẳng đến nửa canh giờ sau, Minh Vi nhìn sắc trời một chút, mới cười đối Trần Minh chắp tay, trực tiếp quay người rời đi.
Hắn rời đi về sau, Trần Minh cũng quay trở về.
Minh Nhi, đạo trưởng có thể từng lưu lại lời gì?
Đứng tại Trần gia phủ đệ trước cổng chính, nhìn qua từ bên ngoài đi trở về Trần Minh, Trần Khí Chi mở miệng hỏi.
Minh Vi đạo trưởng nói, ngày khác ta như tiến về đế kinh, có thể đi Thanh Phong quán chúng tìm hắn.
Trần Minh mở miệng nói, về phần càng nhiều, liền không có.
Cái này đủ.
Trần Khí Chi trên mặt lộ ra nét mừng, Minh Vi đạo trưởng chính là hoàng thất cung phụng, nghe nói chính là Thanh Phong quán quán chủ chi đồ, thân phận tôn quý.
Minh Nhi ngươi cùng đạo trưởng đánh tốt chào hỏi, tương lai có lợi thật lớn.
Nói đến, đối sự kiện kia, ngươi có thể làm tốt quyết định.
Đã suy nghĩ kỹ.
Trần Minh nhẹ gật đầu, việc này không cần thiết kéo dài, tháng 6 năm nay, Hải Nhi liền lên kinh bên trong đi thi. Thế này võ phong thịnh hành, quan phủ vũ cử, cũng chia làm 3 loại, thi quận, thi châu, còn có sau cùng thi đỉnh. Hai cái trước đều là ở các nơi khảo thí, chỉ có sau cùng thi đỉnh, mới cần lên kinh. Dựa theo bình thường quá trình, Trần Minh trước hết tham gia thi quận, lại tham gia California thử, cuối cùng mới có thể tham gia thi đỉnh. Bất quá cứ như vậy, tốc độ cũng quá chậm. Thi quận hàng năm một lần, thi châu cùng thi đỉnh, thì là mỗi 2 năm mới tổ chức một lần. Đây cũng chính là nói, nếu là dựa theo bình thường quá trình xuống tới. Chờ Trần Minh triệt để thi xong, thời gian 5 năm liền đi qua. 5 năm. Cứ việc Trần Minh thời gian tạm thời coi như dồi dào, nhưng là dài như vậy một đoạn thời gian, Trần Minh nhưng cũng có chút không kiên nhẫn. Cho nên, hắn không có tính toán dựa theo bình thường quá trình đi, mà là chuẩn bị trực tiếp lướt qua thi quận thi châu, trực tiếp tham dự sau cùng thi đỉnh. Đối cái khác người mà nói, cái này tự nhiên không thực tế, nhưng đối Trần Minh phía sau Trần gia đến nói, nhưng cũng chính là như vậy. Trần gia trong triều có người, hơi đi thông chút quan hệ, dùng tiền quên một cái công danh, liền có thể miễn đi một đống phiền phức. Như là đã nghĩ kỹ, vậy liền hảo hảo chuẩn bị đem. Trước người, nhìn xem Trần Minh, Trần Khí Chi nhẹ gật đầu, đợi chút nữa ta liền cho ngươi tứ thúc viết thư, để hắn tại đế trong kinh chuẩn bị sẵn sàng, cho ngươi an bài thật kỹ. Đến lúc đó an bài cho ngươi một chỗ tốt. Hắn mở miệng như thế nói, trong lời nói hoàn toàn không có suy nghĩ qua Trần Minh sẽ hay không thất bại. Có lẽ nói, hắn căn bản không có nghĩ tới khả năng này. Cứ việc tuyệt không tự mình tham gia qua vũ cử, nhưng Trần gia bao năm qua xuống tới, tham gia vũ cử người cũng không ít, đối với vũ cử là cái gì trình độ tự nhiên rõ ràng. Tại Trần Khí Chi trong lòng, lấy Trần Minh trước đây biểu hiện ra thực lực, đi tham gia vũ cử khẳng định dễ như trở bàn tay. Duy nhất cần cân nhắc, đơn giản là thứ tự vấn đề mà thôi. Khoảng thời gian này, liền hảo hảo trong nhà ở lại đi. Nhìn xem Trần Minh, hắn mở miệng nói, ta đã phái người đem mấy cái tham dự qua vũ cử tộc nhân đổi về, khoảng thời gian này ngươi liền theo những trưởng bối này hảo hảo lên lớp, vì đó sau vũ cử làm chuẩn bị. Phải. Trần Minh nhẹ gật đầu, đối với cái này không có dị nghị. Mấy ngày sau. Ẩm. Nương theo lấy phịch một tiếng, tại một người trung niên nam tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh một quyền vung ra, trực tiếp đem một khối cao hơn 2 mét cự thạch đánh nát. Trên người hắn mặc một thân áo bào đen, sắc mặt nhìn sang coi như có chút uy nghiêm, nhưng giờ phút này trên mặt lại chỉ còn lại một mảnh rung động. Đủ rồi. Tiểu công tử ngươi có thể dừng tay. Trần Trướng Đức sờ sờ mặt trên mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt tuổi không lớn lắm thiếu niên công tử, lần thứ nhất biết cái gì gọi là chân chính ngút trời kỳ tài. Lấy tiểu công tử thực lực hôm nay, đừng nói là ta, chỉ sợ cái này toàn bộ Long Thủy quận thành, đều không có mấy người là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Trần Minh. Hắn lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh, thực lực như thế, đi tham gia vũ cử, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Khoa trương như vậy. Nhìn qua Trần Trường Đức phản ứng, Trần Minh có chút im lặng. Trước mắt Trần Trường Đức chính là Trần Khí Chi tìm trở về tộc nhân, nghe nói đã từng tham gia qua vũ cử thi châu, bây giờ ngay tại Long Hoa quận bên trong nhậm chức, tại Ngự Kính Ti bên trong là một đội chính, thủ hạ trông coi mấy chục hào tinh nhuệ, xem như cái đứng đắn quan võ, tại cái này Long Hoa quận bên trong xem như không sai. Đoạn thời gian trước vừa mới bị Trần Khí Chi tìm trở về lúc, cái này một vị còn lơ đễnh, nhưng đã đến hiện tại, thái độ liền xuất hiện một cái chuyển biến lớn. Ta xem ra, tiểu công tử như thế thiên tư, bái nhập danh môn bên trong tu hành mới là chính đồ, nếu là như vậy ra làm quan, thực sự đáng tiếc. Nhìn xem Trần Minh bộ dáng, Trần Trường Đức một mặt đáng tiếc nói. Cũng không phải nói tham gia vũ cử, liền nhất định phải ra làm quan. Nghe Trần Trường Đức, Trần Minh cười cười, về phần bái nhập danh môn sự tình, sau này hay nói đi. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Minh trong lòng lại rõ ràng, hắn hơn phân nửa là cùng những cái kia danh môn đại phái vô duyên. Nếu là tu vi thấp lúc còn dễ nói, nhưng hắn giờ phút này đã tấn thăng tiên thiên, võ học căn cơ đã sơ thành, những cái kia danh môn đại phái cái nào dám muốn hắn. Điểm này, từ đây trước Minh Vi mặc dù đối Trần Minh thái độ thân thiện, nhưng lại vợ không đề cập tới để Trần Minh nhập Thanh Phong quán thái độ, liền có thể đoán được một hai. Đừng nói là người khác, liền xem như chính Trần Minh đứng tại trên vị trí kia. Như không cần thiết, cũng sẽ không tuyển nhận một cái tượng hắn dạng này một thân võ công lai lịch không rõ kẻ ngoại lai a. Cho nên, đây đều là mệnh a. Muốn lấy tình huống của mình, Trần Minh thật sâu thở dài. Chương 78, Đế Kinh. Cho nên nói, đây đều là mệnh a. Đứng tại chỗ, Trần Minh trong lòng thở dài. Nói thật, đối với không thể tiến vào những cái kia danh môn đại phái, Trần Minh trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Thế giới này môn phái thực lực rất mạnh. Kẻ yếu như núi sơn phái như vậy. Đủ để hùng bá một phương, cường giả như là 10 năm trước đó Nam Thánh Môn, thậm chí dám công nhiên phản loạn, một khi khiến phương Nam 16 châu luân hãm, đến nay vẫn có dư nghiệt quậy phá. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, con đường này đã không có duyên với Trần Minh. Đứng tại chỗ, nghĩ tới đây, Trần Minh âm thầm lắc đầu, sau đó rời đi. Sau 3 tháng, làm khí trời bên ngoài dần dần chuyển nóng, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao không ngừng lúc, Trần Minh ngồi xe ngựa, đi tại tiến về đế kinh trên đường. Trên đường bóng người thưa thớt, Trần Minh cùng nhau đi tới, cũng không có nhìn thấy vài bóng người. Bất quá loại tình huống này, khi tiến vào đế kinh về sau hoàn toàn thay đổi. Đường phố phồn hoa bên trên, cái này đến cái khác người đi đường tại đầu đường trên bốn phía đi đến, một chút quán nhỏ phiến tại bốn phía giao hàng, tại cạnh góc chỗ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy, từng cái cách ăn mặc khác nhau võ giả dắt ngựa đi qua. Nơi này nhìn qua quá mức phồn hoa, cùng ngoại giới người ở mỏng manh so sánh, quả thực là hai cái thiên địa. Lại tới đây, Trần Minh để Sa Phu đem xe ngựa ở lại bên ngoài, một mình mang theo mấy người đi vào bên trong. Từ Long Hoa cùng nhau đi tới, bên cạnh hắn cũng mang theo mấy tộc nhân, vì hắn quản lý các loại việc vặt, trong đó liền có Trần Tử Linh cái này đường huynh. Minh đường đệ. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, qua một mảnh, Trần Tử Linh bước chân vội vàng từ đằng xa đi tới, sau lưng còn mang theo mấy người. Tới đón ta nhóm người tìm được. Nhìn xem Trần Minh, Trần Tử Linh có chút cao hứng nói ra, chúng ta trước dẫn người tới ở lại đi. Được. Trần Minh gật đầu, đối với cái này không có dị nghị. Đi theo tới đón ứng người, Trần Minh mấy người đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát, liền đi tới một tòa rộng rãi trang tử bên trên. Trang tử nhìn qua rất phong độ, chung quanh dùng tường đỏ vây quanh, tại phủ đệ đại môn bên trên, treo Trần phủ hai cái chữ to. Tiểu thiếu gia mời đến, lao gia đã chờ ngươi ở bên trong. Lại tới đây, tại đem người bên cạnh an trí xuống dưới về sau, trước đó dẫn đường một cái lao giả sắc mặt cung kính mở miệng nói. Chỉ chốc lát, tại hắn dẫn dắt hạ, Trần Minh đi đến một căn phòng, ở bên trong nhìn thấy một người. Kia là cái dáng người có chút mượt mà trung niên nam nhân, mặc đại hồng bào, sắc mặt nhìn qua hòa khí một mảnh, giờ phút này trông thấy Trần Minh đến đây, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, Minh Nhi, ngươi đã đến. Tứ thúc. Trần Minh sắc mặt cung kính, nghiêm túc thi lễ một cái. Tốt, tốt, tốt. Nghiêm túc nhìn một chút Trần Minh thời khắc này bộ dáng, gặp hắn dáng người thẳng tắp, dáng người khỏe mạnh, Trần Dụ không khỏi cười cười. Một chương có chút mượt mà gương mặt nhìn qua một mảnh hòa khí, có chút cảm thán nói, 2-3 năm không có trông thấy ngươi, không nghĩ tới, hiện tại cũng thành cái dạng này nha. Quả nhiên là lớn lên nha. Hắn cảm thán như thế, sau đó lại mở miệng nói, hồi trước biết ngươi muốn tới sự tình, tứ thúc ta lúc đầu muốn tự mình đi đón ngươi, thay vào đó thời tiết thực sự khó chịu, tứ thúc có chút không chịu được nổi, liền phái cái lao nhân đi qua, Minh Nhi sẽ không trách ta chứ. Chất Nhi không dám. Trần Minh cười cười. Rất là thành khẩn nói ra, tứ thúc có thể phái người tới đón ta, đã là chất nhi vinh hạnh. Ngươi không phải đi học võ à? Nhìn xem Trần Minh, Trần Dụ sắc mặt có chút buồn bực, nhìn ngươi bộ dáng này, vẻ nho nhã, không giống như là đi tập võ, cũng là đi học. Nếu là đổi thành 3 năm trước đây ta dám làm như thế, ngươi chỉ sợ nhất định phải quấn lấy ta hơn nửa ngày mới được. Ách! Nghe lời này, Trần Minh nhất thời có chút không phản bác được. Cũng không thể nói hắn hiện tại đã đổi trong đó hay đi. Cũng may. Trần Dụ cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt cái gì. Đến, tới nhận thức một chút. Trần Dụ chỉ vào đứng một bên một thanh niên, đối Trần Minh mở miệng nói ra, đây là Dương Thị, chính là ta bên ngoài trước, ngươi có thể xưng một câu biểu huynh. Lần này thi đỉnh, Dương Thị cũng sẽ tham gia, đến lúc đó hai ngươi người có thể cùng một chỗ, cũng coi là làm chiếu ứng. Nghe hắn nói như vậy, Trần Minh nhịn không được đánh giá thanh niên kia một chút. Chỉ thấy tại nơi hẻo lánh chỗ, thanh niên kia mặc trên người một thân màu đen võ bào. Làn da có chút đen nhánh, sắc mặt cương nghị, niên kỷ nhìn qua mặc dù chỉ có 20 tuổi, nhưng lại lộ ra phá lệ trầm ổn. Tại Trần Minh dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Trần Minh. Dương biểu huynh tốt. Trần Minh cười cười, dẫn đầu chào hỏi, tại Hạ Long Hoa Trần Minh. Trần biểu đệ tuổi còn trẻ, liền có thể tham gia điện thi, làm cho huynh xấu hổ. Dương thì khoát tay áo, nhìn xem Trần Minh niên kỷ cũng không lộ ra mảy may dị dạng, trực tiếp chắp tay nói. Được. Nhìn xem hai người trò chuyện bộ dáng, Trần Dụ thoải mái cười cười, sau đó nhìn xem Trần Minh nói, được rồi, Minh Nhi ngươi đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ một lát đi. Phải. Trần Minh nhẹ gật đầu, nhìn một chút một bên Dương Thị, liền trực tiếp đi xuống. Chờ hắn sau khi đi, Trần Dụ mới quay người nhìn về phía Dương Thị, như thế nào? Nhìn không quá ra. Dương Thị trên mặt lộ ra chút chần chờ, bất quá, Trần biểu đệ bảo dưỡng rất tốt. Không giống như là mỗi ngày tập võ bộ dáng. Đây chính là bị lừa dối. Trần Minh một thân võ học, đều là dùng nguyên lực dị năng tăng lên đi lên. Bởi vì nguyên lực tác dụng, trên thân không có để lại mảy may tập võ vết tích, tự nhiên nhìn không ra mảy may.
Ai? Trần Dụ không biết nhiều như vậy, thấy giờ phút này Dương thì nói như vậy, cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này cùng ngươi khác biệt, từ tiểu kiều sinh quán dưỡng quen thuộc, coi như thật đi luyện võ, trong thời gian ngắn, ăn không được kia phần khổ quá là bình thường. Lần này vũ cử, ngươi nhất thiết phải nhìn xem hắn chút, có thể giúp đỡ tận lực giúp sấn hạ, đừng để hắn thua khó coi như vậy. Hắn khẽ thở dài nói, chờ đứa nhỏ này thụ điểm đả kích, nghĩ đến liền sẽ trung thực một trận. Đến lúc đó, ta lại cho hắn mời mấy môn danh sư, qua 2 năm lại đi tham gia văn cử, chí ít so cái này vũ cử nhẹ nhõm nhiều. Cô phụ nói đúng lắm. Thấy Trần Dụ nói như vậy, Dương thì cũng nhẹ gật đầu, nói như thế. Đi. Trần Dụ cười cười, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một trận đi, quay đầu mang Minh Nhi bốn phía đi dạo, cũng coi là buông lỏng xuống tâm tình. Lâm thi sắp đến, không cần nóng lòng lúc này, là nên buông lỏng một chút.
Phải. Thấy Trần Dụ nói như vậy, Dương thì cũng cười cười, sau đó nhìn xem Trần Dụ chắp tay, liền đi tiếp thôi. Đến tới gần ban đêm, tại Trần Minh một mặt kinh ngạc bên trong, Dương thì rất là nhiệt tình mời hắn ra ngoài du ngoạn, nói là muốn dẫn hắn giải sầu. Trần Minh chịu không nổi nhiệt tình của hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Trong đêm phong cách bên ngoài ồn ào náo động. Đế trong kinh, cho dù là ban đêm, chung quanh cũng không ít người bên ngoài đi lại. Từng chiếc đèn đêm bốn phía phát ra sáng ngời, tại phồn hoa trên đường phố, người đi đường tìm kiếm bốn phương, hai đồng bốn phía du tẩu, một bộ náo nhiệt phồn hoa chi cảnh tượng. Chương 79, chùa miếu bên trong. Cái này đế kinh chi cảnh, quả nhiên cùng bên ngoài khác biệt. Đi tại dọc theo đường, nhìn xem dọc theo đường phong cảnh, Trần Minh mở miệng nhẹ nhàng nói. Đế kinh chính là thiên hạ nơi phồn hoa, đơn thuần phồn hoa mà nói, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Đi theo Trần Minh bên cạnh, Dương Thị cười cười, biểu đệ từ nhỏ ở Long Hoa lớn lên, nơi đó cũng coi là nơi phồn hoa, chỉ là cùng cái này đế kinh so sánh, còn kém chút. Đúng là như thế. Trần Minh cười cười, gật đầu ứng hòa nói. Trước đó vừa xuyên qua đến đoạn thời gian kia, hắn nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy 10 phần mới mẻ, đoạn thời gian kia liền cũng đi Long Hoa trong thành nhìn qua, mặc dù cũng coi như phồn hoa, nhưng là cùng hắn kiếp trước thành thị so sánh lại không coi vào đâu. Trước mắt đế kinh lại là khác biệt, phồn hoa cường thịnh, cứ việc tại nhân khẩu diện tích trên có lẽ còn có vẻ không bằng, nhưng lại có khác một loại đặc biệt phong vị, có một loại hoàn toàn khác biệt không khí. Con đường bốn phía mà sinh, bên bờ nữ tử vui cười hướng về phía trước, trong mơ hồ, dường như hướng này trông lại. Ven đường có hài đồng vui đùa ầm ĩ, điềm náo phi thường, cho nơi này mang đến trận trận sức sống. Cái này đến cái khác cách ăn mặc khác nhau quân nhân hành tẩu, thỉnh thoảng ở chung quanh đi tới. Biểu đệ, những cô nương kia đang nhìn người kìa. Bên cạnh, Dương thì cười nói. Nơi xa đèn trên thuyền, có nữ tử thành quần kết đội xuất hành, chơi đùa vui cười, giờ phút này ánh mắt dần dần hướng bên bờ xem ra, dần dần nhìn chăm chú đến Trần Minh trên thân. Gió nhẹ lướt qua bốn bờ, tại cái lồng quang chi bên trong, Trần Minh đứng thẳng bên bờ, ngẩng đầu tương vọng. Nhàn nhạt gợn sóng từ giữa không trung khẽ vướt mà qua, ở ngoài sáng diễm dưới ánh đèn, Trần Minh mặc áo trắng, lẳng lặng đứng lặng, một trương gương mặt tuấn tú tại dưới ánh đèn sấn thác 10 phần thanh nhã, tóc dài nhẹ rủ xuống, khí chất linh hoạt kỳ hảo, mang theo một cô linh khí. Bề ngoài nhìn qua 10 phần không sai. Nơi đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thấy nơi xa tiếng người huyên náo, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xem Dương thì hỏi. Tựa hồ là một chỗ Phật tự. Nhìn phía xa, Dương thì cười cười, bây giờ lân cận khoa cử, không ít quân nhân sĩ tử nhao nhao vào kinh thành, vì câu một dấu hiệu tốt, liền đi hướng các nơi Phật tự cầu nguyện. Trước mắt chỗ này gọi Trường Giác tự, mặc dù quy mô không tính lớn nhất, nhưng nghe nói lại coi như linh nghiệm, bên trong chủ trì Giác Minh Thiền Sư tại vùng này 10 phần nổi danh. Hắn nhìn xem Trần Minh, hơi nghĩ nghĩ về sau, hỏi, muốn hay không một khối vào xem? Được. Trần Minh cười cười, sau đó gật đầu. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát, đi vào một chỗ chùa miếu. Chùa miếu người ở cường thịnh, nó đất phồn hoa, đi vào trong đó thỉnh thoảng liền có thể trông thấy từng cái sĩ tử từ bên trong đi ra, hơn phân nửa đều là đến khẩn cầu khoa cử thuận lợi. Ở giữa hành chi bên trong, còn có nữ tử mặt ngậm chờ mong, sắc mặt tú đỏ, dường như đến khẩn cầu nhân duyên. Đi vào trong đó, Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, hắn trông thấy một viên treo đai đỏ cây nhân duyên. Phía trên giờ phút này treo đầy đai đỏ, còn có từng cây thăm trúc. Vị công tử này, là đến cầu cái gì? Đi đến dưới cây, một vị lao tăng mặt mang mỉm cười, nhìn xem Trần Minh hai người tinh tế hỏi. Ta. Trần Minh đang muốn mở miệng, đã thấy một bên Dương thì trước tiên mở miệng, cầu võ vận như thế nào? Cầu duyên lại như thế nào? Hắn nhìn trước mắt lao tăng, lại hỏi. Nguyên lai là tới tham gia vũ cử thí chủ. Lao tăng cười cười, sau đó trầm ngâm một lát, lại nói, như cầu võ vận, thì lưu thiếp thân chi vật một kiện, như cầu duyên. Vậy liền lưu thi từ một bài, lấy làm cầu tư đi. Hắn chỉ một bên vách đá, vừa cười vừa nói. Thuận hắn chỉ phương hướng, Trần Minh cùng Dương thì hai người nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy ở nơi đó, từng khối vách đá ở nơi đó đứng lặng, phía trên giữ lại một bài bài thơ. Cái này hiển nhiên là trước mắt chùa miếu dùng để hấp dẫn ân khách thủ đoạn, nơi xa có không ít văn nhân sĩ tử, còn có nhẹ nhàng nữ tử ở một bên quan sát. Ở nơi đó thưởng thức những này câu thơ. Cái này, Dương thì trên mặt lộ ra xấu hổ. Hắn là nghiêm chỉnh quân nhân, từ tiểu tập võ, mặc dù cũng sẽ đọc hiểu thư quyển, nhưng cũng chính là trình độ. Để hắn giết người phóng hỏa có thể, nhưng để hắn đi làm thơ, sợ không phải vẻ trình độ. Thế là, hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Minh, loại ánh mắt kia lại rõ ràng cực kỳ. Có thể thay mặt làm A. Trần Minh không có cự tuyệt, chỉ là hỏi trước mắt Lao Tăng, đạt được xác định đáp án về sau, mới chậm rãi đi hướng trước. Một bài thủ phong cách khác nhau thi từ ở trước mắt sẽ qua, trong đó không thiếu kiệt tác. Đứng tại một khối trước vách đá, hắn cầm lấy ngọn bút, tại trước đó chuẩn bị xong cách thức bên trong viết. Vừa mới cầm lấy bút, trong lòng của hắn cũng đã có dự án, nhớ tới kiếp trước lưu truyền rất rộng một bài từ. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Câu đầu tiên từ viết mà ra, một bên, Lão Tăng đột nhiên ngẩn người, nguyên bản hứng hờ ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh tiếp tục viết. Càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển. Một đêm, ngư long múa. Viết ở đây, Trần Minh tay dừng dừng, không có tiếp tục viết. Đây chỉ là thay người cầu duyên lưu lại thi tử, viết đến nơi đây cũng đã đầy đủ. Bài ca này phân trước sau hai bộ phận, nửa bộ phận trước hơn phân nửa là phủ lên tràng cảnh, trong đó miêu hội mà ra tràng cảnh cùng giờ phút này đế trong kinh phồn hoa không hiểu có chút tương tự, lộ ra phá lệ hợp với tình hình. Cho nên, Trần Minh mới có thể lâm thời khởi ý, nghĩ đến chép bài thơ này. Tốt, tốt, tốt. Nhìn trước mắt cái này từ, Lao Tăng ngay cả nói ba chữ tốt, sau đó ánh mắt bên trong giống như mang theo tiếc hận. Này từ ý cảnh tuyệt hảo, ưu mỹ tuyệt luân, quả thật hiếm có kiệt tác. Chỉ là ở đây từ về sau, dường như còn có lưu chỗ trống, nếu không viết ra, thực sự đáng tiếc. Hắn nhìn xem bài ca này một câu cuối cùng, ánh mắt mang theo nồng đậm tiếc hận. Đại sư hảo nhãn lực. Trần Minh cười cười, cái này từ hoàn toàn chính xác còn có hậu nửa bộ phân, chỉ là giờ phút này, cũng không cần phải viết. Một bên, nương theo lấy thi từ viết xuống, Dương thì lại sững sờ nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, tại đèn đuốc sáng trưng cuối cùng, một đám mặc thải y nữ tử chính cười đùa đi tới, giờ phút này một nữ tử chính ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thị. Kia là cái mặc áo vàng nữ hải, trên đầu ghim châm gài tóc, trên mặt trang dung rất tốt, giờ phút này lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt mỉm cười, cùng Dương Thị đối mặt. Có cố sự. Nhìn xem Dương Thị cùng nơi xa nữ hải áo vàng phản ứng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhìn về phía Dương Thị sắc mặt cũng dần dần thú vị. Nhưng sau đó, hắn liền không cười được. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, cũng tựa hồ là bởi vì một chút những nguyên do khác. Nơi xa, nữ hài áo vàng tuyệt không một người hướng cái này đi tới, còn kéo một cô bé khác. Kia là cái mặc quần áo màu trắng nữ hài, dung mạo không tính quá mức mỹ lệ, chỉ có thể tính thanh tú, tóc dài nhẹ nhàng buông thõng, nhìn qua rất yếu đuối. Muội muội ta nói, nàng muốn quen biết một chút công tử. Đi đến Trần Minh trước người hai người, nhìn xem Trần Minh, nữ tử áo vàng bỏ xuống một câu như vậy. Sau đó liền đem kia áo trắng nữ hài một mình lưu lại, chỉ đi theo Dương Thị cùng đi hướng một bên. Nguyên địa, hai người hai mắt tương đối, áo trắng nữ hài gấp túi đầu, dường như có chút thẹn thùng. Trần Minh lại sững sờ tại nguyên chỗ. An tĩnh. Chương 80, Lao Tăng. Nguyên địa, chùa miếu bên trong, nhìn trước mắt đứng, túi đầu nhìn như có chút thẹn thùng áo trắng nữ hài, Trần Minh sững sờ tại nguyên chỗ. An tĩnh. Hắn nhìn chăm chú lên cô bé trước mắt, nhìn chăm chú hồi lâu. Mới phun ra cái tên này. Trước mắt cô bé này, thình lình cùng Dương An Tĩnh dáng dấp giống nhau như lúc. Bất luận là hình thể, tướng mạo tất cả đều giống nhau, khác biệt duy nhất, chính là hai người tính cách. Dương An Tĩnh tính cách sáng sủa hoạt bát, ngày bình thường luôn yêu thích mở chút trò đùa, dù là Trần Minh không để ý tới nàng, nàng cũng có thể một thân một mình thật vui vẻ trải qua. Mà trước mắt cô bé này, lại có vẻ mười phần điềm tĩnh, thẹn thùng. Trùng hợp. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, lại có chút dao động. Ngay cả mình đều có chút không tin. Cách xa nhau một cái thế giới, hai người không thân chẳng quen, lại dáng dấp giống nhau như lúc, nếu như vẹn vẹn là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức bất khả tư nghị chút. Công tử. Tốt. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú lên, nữ hài có chút thẹn thùng đâm góc áo, tiểu nữ. Dương Nữ Lan. Tiểu sinh Trần Minh. Nhìn qua trước mắt một mình đâm góc áo Dương Nữ Lan, Trần Minh trầm mặc một lát, sau đó mới cười cười. Trong đầu ưu phiền tạm thời vứt bỏ, đã chú định không có cách nào đạt được chân chính đáp án, kia không ngại tạm thời đem phiền não dứt bỏ, đợi đến tương lai có năng lực về sau lại đi dò xét tầm duyên tử. Bất quá tại lập tức, vẫn là trước tiên đem trước mắt chàng diện ứng phó xong lại nói. Nghĩ tới đây, hắn ngừng chân nguyên địa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Xa xa một mảnh dưới ánh đèn, một mảnh đèn lồng lẳng lặng treo ở nơi đó, Dương thị cùng nữ tử áo vàng kia giờ phút này đang đứng kia, xem ra ở chung rất tốt. Liêu tỷ tỷ, nàng cùng Dương công tử vẫn luôn có lui tới. Chỉ là ngay trước quá nhiều người trước mặt, không có ý tứ tới, cho nên mới đem ta cũng kéo tới. Dương Ngữ Lan cúi đầu, đồ từ nhìn dưới mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta cảm thấy rất tốt. Trần Minh cười cười, nhìn qua trước mắt cùng Dương An Tịnh dáng dấp giống nhau như lúc Dương Ngữ Lan, mở miệng nói ra, dung mạo ngươi rất giống ta trước kia một người bạn. Thật sao? Dương Ngữ Lan hơi ngẩng đầu, tựa hồ có chút cao hứng, kỳ thật, ta cũng có loại cảm giác này. Vừa mới, ta vừa nhìn thấy công tử, đã cảm thấy công tử giống như cùng ta đã từng thấy qua rất nhiều lần đồng dạng. Nhìn qua xa xa ánh đèn, đứng tại trong gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thật giống như, ta đã từng nhận biết ngươi, chỉ là hiện tại quên đi mà thôi. Trần Minh ngẩn người, sau đó mới cười cười, chuyện quá khứ vô tung vô ảnh, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Bất quá, hiện tại nhận thức lại, cũng không tính quá trễ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Ngữ Lan sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Trần Minh nghiêm túc gật đầu nói. Cho tới nơi này, bất chi bất giác, lời của hai người càng ngày càng nhiều, chậm rãi tại bốn phía đi tới. Chờ bọn hắn đem trọn tọa vườn đi qua một lần, Dương Ngữ Lan nhìn sắc trời một chút, mới có hơi thẹn thùng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi đoạn đường. Trần Minh mở miệng nói. Không cần nha. Nữ hải cười cười, một khuôn mặt tại ban đêm dưới ánh đèn lộ ra phá lệ tú lệ, văn tính mà ưu nhã, bên ngoài có phụ thân ta người, đợi chút nữa ta trực tiếp đi qua là được. Trước ngươi nói với ta, ngươi là tới tham gia vũ cử đúng không? Nàng hỏi như thế đạo, thấy Trần Minh gật đầu, lại có chút cao hứng cười nói, lần này vũ cử, ta có cái huynh trưởng cũng sẽ tham gia, đến lúc đó liền có thể cùng một chỗ trông thấy các ngươi. Tốt, ta đi. Nàng cẩn thận nhìn một chút trước người, tại Trần Minh nhìn chăm chú, chậm rãi hướng ra phía ngoài bậc thang đi đến. Tựa hồ là vì để cho Trần Minh nhìn càng thêm lâu, bước tiến của nàng đi rất chậm, nhìn qua giống như là tiểu nữ hài chỗ đạp toái bộ. Trầm ung dung tại kia đi tới. Trần Minh mắt thấy hắn rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn triệt để trong tầm mắt biến mất. Mới đi đến đây trước vị trí. Hắn ngẩng đầu quan sát, giờ phút này, Dương Thị vẫn cùng nữ tử áo vàng kia ở cùng một chỗ dính nhau, xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Thấy thế, Trần Minh cười lắc đầu, cũng không có không hiểu phong tình đi lên quấy rầy ý tứ, chỉ là yên lặng ở chung quanh đi dạo, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Lúc này, nơi xa một thân ảnh chậm rãi đi tới. Kia là cái mặc tăng bào lão tăng, chính là trước đó để Trần Minh lưu lại thơ làm một khắc này, giờ phút này trông thấy Trần Minh một thân một mình bộ dáng cười cười, hỏi, như thế nào? Xem như không sai. Trần Minh quan sát nơi xa dính nhau tại một khối hai người, gật đầu nói. Lão tăng cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, thí chủ đã tạm thời vô sự, có thể hay không theo lão nạp đi vào một lần. Ta tự chủ cầm, mời tiểu thí chủ ngài đi vào làm khách. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu mày. Sau một lúc lâu, tại một chút sĩ tử lữ khách ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh đi vào một tòa viện bên trong. Tương đối một chút môn phái đến nói, Phật môn cứ việc tương đối nhập thế, nhưng ngày bình thường ầm ĩ khách hành hương, đến cùng cũng không thích hợp chân chính khổ tu giả tu hành. Cho nên, thế giới này một chút chùa miếu sẽ phân hai nặng, nhất trọng để mà tiếp đại khách hành hương, nhất trọng để mà chân chính tu trì, ngày thường không đối ngoại người mở ra. Trần Minh giờ phút này đi vào, chính là cái này trường giác tự bên trong nội viện. Đi vào trong đó, chung quanh tràng cảnh tựa hồ biến đổi. Một cỗ thanh nhã, bình tĩnh mà tường hòa khí tức tràn ngập bốn phía, tại tòa này trong sân, ngoại giới ồn ào thanh âm đều ảm đạm xuống, lưu lại, vẹn vẹn chỉ là một cô ưu nhiên. Trong lúc đi lại, sau một lúc lâu về sau, tại chùa miếu cuối cùng, Trần Minh gặp được một người. Kia là cái hình thể khô gầy lão tăng, mặc trên người một thân tăng bào, dáng người gầy còm, toàn thân trên dưới mang theo tường hòa Phật ý, cứ như vậy lặng lặng đứng tại một gốc cây hạ. Thấy Trần Minh đến, hắn xoay người, một đôi thâm thúy đôi mắt rơi trên người Trần Minh. Cặp con mắt kia bình tĩnh, tường hòa, ẩn chứa trong đó nồng đậm Phật ý, dường như no bụng trải qua nhân gian ma luyện, nếm khắp nhân gian khổ ấm mà mang tang thương, lại như ba tuổi hài đồng thuần chân ngay thẳng, vô cùng thuần túy. Vẹn vẹn cùng cái này hai con mắt đối mặt, Trần Minh tâm tình tựa hồ như vậy bình tĩnh trở lại, có một loại đặc biệt thể ngộ. Tại trong thân thể của hắn, nhận lấy ngoại lực dẫn dắt, Đại Thụy Phật Kinh bắt đầu tự phát lưu chuyển. Bình thản xa xăm, yên tĩnh rắc dáng dấp khí chất thần vận trên người Trần Minh hiện hiện, nương theo lấy đại triệt đại ngộ, đại giác đại nghị thâm thúy chi quang lấp lóe, tại nháy mắt ra chỉ. Mỗi một khắc mỗi một giây, đều có vô số linh quang lấp lóe, làm hắn khí chất càng thâm thúy hơn, hùng hậu. Nhàn nhạt Phật tính trên người Trần Minh hiện hiện, cùng lúc đó, tại Trần Minh thân thể chỗ sâu, kia một điểm kim sắc Phật huyết lần nữa bị dẫn ra, tách ra yếu ớt Phật lực. Đại thủy Phật kinh cùng kim sắc Phật huyết hòa lẫn, làm cho này khắc Trần Minh nhìn qua nếu như Phật Đà hàng thế, vĩ nạn mà thần thánh. A Di Đà Phật. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, hình thể khô gầy lão tăng niệm một câu Phật hiệu, sau đó nhẹ giọng cảm thán, nhất niệm chập trùng, có thể thấy được chứ, đây là ngộ tâm chi cảnh. Tiểu thí chủ không chỉ có thân có Phật lực, Phật tính cũng thâm hậu như thế, thực sự khó được. Chương 81, Phật lực dẫn đạo pháp. Đại sư là. Đứng tại Phật tự phía dưới, nhìn qua trước mắt lão tăng, Trần Minh tâm cảnh không minh, nhìn đối phương hỏi. Tại hắn thời khắc này thị giác hạ, trước mắt lão tăng trên thân Phật tính sâu nặng, loại kia tâm linh chi quang thấu triệt cùng cường thịnh, còn xa xa ở trên hắn. Tạm thời không nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là cao thâm như vậy tâm cảnh tu vi, là đủ khiến người thán phục. Lão tăng rất minh, tạm làm này miếu chủ trì. Lão tăng chắp tay trước ngực, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, thí chủ thân mang Phật lực, trước đây bên ngoài lúc ta liền đã biết, cho nên mới đưa thí chủ gọi đến đi vào, mong rằng thí chủ chớ trách. Không sao. Trần Minh cười cười, trái phải vô sự, cùng nó bên ngoài đi dạo, không bằng đi vào xem xét, nhìn một chút cái này chùa miếu phong cảnh. Kia thí chủ phải thất vọng. Giác Minh Hòa Thượng cười cười, cái này chùa miếu bên trong, chỉ là tu chỉ chi địa, đơn thuần phong cảnh mà nói, cũng không như đèn bên ngoài tươi sáng, bóng người phồn hoa. Phồn hoa cố nhiên đáng mừng, tiên tĩnh chi địa cũng chưa chắc đơn sơ. Trần Minh mở miệng nói, sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Nơi đây cũng thế. Hắn nhìn trước mắt lao tăng, không chút nào trái lương tâm mở miệng nói ra, có đại sư ngươi tại, dù là không phải Phật miếu trong chùa cổ, mà chỗ núi hoang dã ngoại, cũng đủ để mở một phương Phật thổ, ánh sáng một phương địa giới. Thí chủ lời ấy, ngược lại là có ý tứ. Giác Minh cười cười, truyền thuyết Phật chủ hàng thế thời điểm, tàng diệu 10 vạn đại giới, chiếu vô lượng lượng chúng sinh, một Phật chi hàng, đủ để tịnh thế, một lời tầm đó, đủ để cảm kích trước sự đời ở giữa vạn vật. Thí chủ lời ấy, ngược lại là cùng truyền thuyết này 10 phần phù hợp. Hắn nhìn xem Trần Minh, có chút tiếc hận nói ra, thí chủ rất có Phật tính, nếu như đoạn tuyệt Trần Duyên, thành tâm tu trì, tương lai thành tựu tất nhiên rộng lớn. Chỉ tiếc, nhưng cũng là tục vật chỗ nhiễu, không thể buông tay hành động. Hồng Trần chưa hẳn không tốt, chùa cổ cũng chưa chắc thanh tịnh. Trần Minh bình tĩnh mở miệng, cho dù là Phật môn thanh tịnh chi địa, vì truyền thế, không phải cũng phải lớn mở cửa sau, để bốn phương hương khách đến đây à. Lòng có sở cầu, chú định không thể đoạn tuyệt. Người nói không sai. Giác Minh cười cười, thân ở Hồng Trần, dù là thân ở cái này Phật tự bên trong, cũng chưa chắc có thể đoạn tuyệt Trần Duyên, nếu như thế, Phật tự cùng Hồng Trần, lại nào có khác nhau quá nhiều. Đối với Trần Minh lời nói, hắn cũng không phản bác, chỉ là cười nhìn qua hắn, trong đôi mắt giống như mang theo khen ngợi. Tiểu thí chủ thể ẩn Phật huyết, Phật lực tự sinh, đây là chuyện tốt. Nhìn xem Trần Minh, hắn tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là thí chủ trên thân Phật lực lộn xộn, lại hoàn toàn không thể tự điều khiển, cái này không tốt lắm, đợi một thời gian, chuyện tốt chưa hẳn không thể biến thành chuyện xấu. Ta có Phật kinh một bản, có thể tặng cho thí chủ, nếu như tu tập có thành tựu, có thể trưởng khống thể nội Phật lực, không đến bạo động. Hắn tinh tế mở miệng nói ra, sau đó phất phất tay, một bên một cái tăng nhân lẳng lặng tiến lên, đem một bản bộ dáng cổ phác, xem ra có chút cũ cũ kinh thư đưa tới Trần Minh trên tay. Tốt. Thấy thế, lão tăng tiếp tục mở miệng, đã sự tình đã xong, thí chủ cũng có thể rời đi. Bên ngoài chỗ, thí chủ đồng bạn đang tìm ngươi. Trần Minh nhìn chằm chằm lão tăng đồng dạng, trên tay cầm lấy kia một bản kinh thư, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, đà tạ đại sư. Thoại âm rơi xuống, thấy trước mắt tăng nhân không nói một lời, hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến ngoại giới, tại viên kia treo đầy vải đỏ dưới đại thụ, Dương thì chính lo lắng tại loại kia, trông thấy Trần Minh sau khi trở về, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, biểu đệ ngươi đã đi đâu. Ở chung quanh đi dạo, nhất thời trễ chút. Trần Minh cười cười, sau đó nhìn qua trước mắt Dương thì, trên dưới đánh giá một hồi, mới mở miệng cười hỏi, lại không biết biểu ca ngươi mới nói chuyện còn vui vẻ. Vẫn tốt chứ? Dương thì hơi đỏ mặt. Mở miệng như thế nói. Tại một bên khác, Dương muội muội cùng vị công tử kia nói chuyện thế nào? Một chiếc xe ngựa bên trên, nữ tử áo vàng một mặt chế nhạo, nhìn qua trước mắt Dương Ngữ Lan mở miệng hỏi. Còn tốt. Dương Ngữ Lan cúi đầu xuống, bị người hỏi vấn đề này, nhìn qua có chút thẹn thùng, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói ra, bất quá, cùng hắn tại một khối cảm giác rất tốt, tựa như là đụng tới thật lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Chỉ là lão bằng hữu, xác định không phải tình nhân cũ. Liêu Suy ngâm dán đi lên, trên mặt mỉm cười, nhìn ngươi bộ dáng này, dễ dàng như vậy liền thẹn thùng cũng không quá tốt. Ta đã thay ngươi hướng Dương thì hỏi thăm rõ ràng. Nhìn xem Dương Ngữ Lan, sắc mặt nàng hơi nghiêm mặt chút, sờ lên Dương Ngữ Lan tóc, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, kia là Long Hoa Trần gia công tử, là Trần gia gia chủ duy nhất con trai trưởng, cùng muội muội ngươi ngược lại là coi như xứng đôi. Lần này, hắn tới tham gia vũ cử, muội muội ngươi nếu là có ý, có thể thừa cơ hội tiếp xúc nhiều một chút. Nàng nhìn trước mắt nữ hải, cẩn thận dặn dò. Ta đã biết. Dương Ngữ Lan cúi đầu, gật đầu nói. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Liêu Suy Ngâm không khỏi âm thầm thở dài. Nàng cô muội muội này cái gì cũng tốt, bất luận là nhân phẩm, gia thế vẫn là cái khác đều là nhất đẳng, chỉ là cái này tính tình không khỏi quá mức nhu nhược chút. Lần này khó được có cái thích người, nhưng vẫn là thẹn thùng thành dạng này. Bất quá may mắn, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, nàng thích người kia, điều kiện coi như không kém. Long Hoa Trần gia thực lực, cùng Đông Dương Vương Phủ là kém không ít, bất quá đối phương là duy nhất con trai trưởng, mà Dương Ngữ Lan là con thứ chi nữ, cả hai thân phận coi như xứng đôi. Chỉ cần đối phương nhân phẩm quá quan, liền xem như cái không sai lương phối. Quay lại tìm người điều tra thêm xem đi. Sờ lấy Dương Ngữ Lan tóc dài, trong lòng nàng âm thầm lóe lên ý nghĩ này. Luôn cảm giác, tựa hồ lại có người đang nghĩ ta. An tĩnh tọa tại phủ đệ của mình bên trên, cảm thụ được vừa mới lóe lên loại kia đặc biệt cảm giác, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, một nữ hài bộ dáng trong lòng của hắn hiện hiện, sau đó hắn lắc đầu, cấp tốc đem trong đầu tất cả suy nghĩ thanh không sạch sẽ. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, hắn mở ra trong tay một bản kinh thư. Kinh thư nhìn qua là kim sắc, phía trên trang sách có vẻ hơi cổ xưa, nhìn qua hẳn là nhiều năm rồi. Lật ra trang sách, trong đó cho thấy, là một bản tên là Dẫn Đạo Pháp Đạ Tọa Đồ Lục. Dẫn Đạo Pháp. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, sau đó trực tiếp đem nguyên một quyển sách lật hết, mới đưa bản kinh thư này khép lại. Từ kinh thư nhìn lại, bản này Dẫn Đạo Pháp độ khó cũng không cao. Dựa theo kinh thư trên chỗ ghi lại, nếu là thiên tư người ưu tú, 10 ngày nửa tháng liền có thể nhập môn, trong vòng nửa năm liền có thể tu tập thành công. Chỉ là đến một bước này về sau, nếu là muốn tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới viên mãn, liền 10 phần khó khăn, dù là thiên tư ưu tú, cũng chí ít cần 10 năm trở lên thời gian. Trần Minh đoán chừng, lấy hắn bây giờ nội tình, nhất là có thể nội Phật huyết cùng Đại Thụy Phật Kinh Trô đánh xuống cơ sở tại, muốn đem môn này Dẫn Đạo Pháp tu tập đến viên mãn cũng không cần 10 năm. Nhưng cũng chí ít cần thời gian 2-3 năm. Chương 82, Phật tính huyết mạch. Được rồi, vẫn là trực tiếp thêm điểm đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong phòng, nhìn qua trên tay bản này Phật lực Dẫn Đạo Pháp, Trần Minh cuối cùng lắc đầu, cuối cùng nói như thế. Nguyên lực, 82-1.35. Võ học, Lâm Nguyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hôn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn. Đồng tượng công tầng thứ 11, có thể thôi diễn, Phật lực Dẫn Đạo Pháp, có thể tăng lên. Thần thông, thiên tâm. Quen thuộc nguyên lực giao diện lần nữa hiện ra ở trước mắt, cùng đi qua so sánh, trừ nguyên lực số lượng bên ngoài, còn lại phương diện cũng không có quá lớn biến hóa. Trần Minh theo võ vương thế giới bên trong trở về, một lần kia hao phí dòng dã 500 giới có thể, bất quá nương theo lấy khoảng thời gian này tích xúc, Trần Minh trên người nguyên lực số lượng lại khôi phục lại trình độ nhất định. Đây cũng là Trần Minh lực lượng chỗ. Cao tới 800 nguyên lực, nếu là toàn bộ dùng trên người mình, cuối cùng có thể đem hắn tăng lên tới trình độ gì, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là ra ngoài một chút lâu dài cân nhắc, Trần Minh mới một mực kiềm chế sử dụng nguyên lực suy nghĩ, không có lập tức tiến hành tăng lên. Trước mắt hắn trên người võ học, hoặc là chút tàn thiên, nếu không phải là từ ngoại giới lưu truyền nhị tam lưu võ học bên trong chậm rãi thôi diễn đi lên, tiền cảnh 10 phần có hạn. Cứ việc có thể không ngừng tiến hành thôi diễn, nhưng lại như một mực sử dụng thôi diễn công năng. Thời gian ngắn còn tốt, sau thời gian dài, loại kia tiêu hao cho dù là Trần Minh đều có chút gánh không được. Trước mắt 800 nguyên lực tuy nhiều, nhưng nếu là một mực thôi diễn xuống dưới, rất khó nói có thể chống đến lúc nào. Cho nên, vì tận khả năng hiệu suất cao sử dụng những này nguyên lực, Trần Minh chuẩn bị nghĩ biện pháp làm đến một chút tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, lại lợi dụng những này nguyên lực tăng lên. Tới một mức độ nào đó, hắn sẽ tham gia vũ cử, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Phật lực Dẫn Đạo Pháp, tăng lên. Nhìn qua trước mắt quen thuộc nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu biến hóa. Một điểm kim quang từ trên thân Trần Minh chợt lóe lên, trong phút chốc, Trần Minh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lưu chuyển bỗng nhiên tăng tốc, nguyên bản ẩn chứa tại thể nội trong máu lực lượng nào đó bị kích hoạt, bắt đầu tự phát vận chuyển, dần dần hướng về nơi trái tim trung tâm tụ tập. Đây là Trần Minh trước đây thể nội ẩn chứa Phật lực, giờ phút này theo Phật lực dẫn đạo pháp tăng lên, rốt cục bị Trần Minh tự thân cảm giác được, mà không còn là tiềm phục tại thể nội. Cảm thụ được những này hiệu quả, Trần Minh không có dừng lại động tác, mà là tiếp tục bắt đầu tăng lên. Tầng thứ 2, tầng thứ 3. Vâng. Tại Trần Minh thể nội, màu vàng kim nhàn nhạt Phật lực bắt đầu ngưng tụ, một cỗ kim sắc có ánh chi lực lấp lóe, trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ phổ độ chúng sinh, từ bi thật lớn suy nghĩ cùng khí phách, làm cho này khắc Trần Minh cũng không khỏi vì đó nhận lây nhiễm. Đại Thụy Phật Kinh bắt đầu tự phát vận chuyển, Trần Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh, giờ khắc này trong lòng không có chút nào suy nghĩ sinh ra, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, chỉ còn lại một loại hạo đạng ý niệm chảy dài, nhìn xuống đại địa chúng sinh. Nguyên bản chạy rít gào mà lên Phật lực bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, nguyên địa, Trần Minh toàn thân trên dưới nở rộ kim sắc Phật quang, đại màu lưu ly chợt lóe lên, làm hắn giờ phút này nhìn qua như là trên trời rơi xuống Phật tử, khiến hết thảy Phật tổ tín đồ nhìn thấy đều muốn không tự chủ được quỳ bái. Một loại cái khác biến hóa bắt đầu sinh ra, trên người Trần Minh, vốn chỉ là ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, căn bản là không có cách khống chế nửa phần Phật lực giờ phút này đã triệt để bình tĩnh, bởi vì hắn một cái ý niệm trong đầu mà phập phồng. Đã có thể sôi trào thiêu đốt, lại có thể bình tĩnh như một đầm nước đọng. Đến loại trình độ này, Phật lực dẫn đạo pháp đã được đề thăng tới được đỉnh phong, nhưng Trần Minh nhưng không có dừng lại động tác, mà là thuận theo lấy sâu trong tâm linh chỗ lấp lóe mà qua kia một điểm linh quang, tiếp tục bắt đầu tăng lên. Phật lực dẫn đạo pháp, thôi diễn. Trong chốc lát quang huy triệt để nở rộ, tại Trần Minh thể nội, nguyên bản lâm vào yên lặng Phật huyết lần nữa hiện hiện, trong đó điểm này lực lượng bản năng nổi lên, tại một cỗ không hiểu dẫn dắt trong sức mạnh chậm rãi theo huyết dịch tuần hoàn hướng phía dưới lưu chuyển, cuối cùng chậm rãi đưa về trái tim, đưa về Trần Minh trong thân thể. Nóng. Vô cùng to lớn nhiệt lượng từ trên thân Trần Minh dâng lên, tại thời khắc này, Trần Minh phảng phất bị đặt ở trong lò lửa thiêu đốt, toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt trở nên hồng nhuận một mảnh. Màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ trên thân chợt lóe lên, sau đó tử sắc nguyên lực dòng lũ trào lên, đem hết thể dị tượng triệt để đè xuống. Cho tới giờ khắc này, Trần Minh mới chậm rãi mở mắt ra. Một điểm kim sắc quang huy từ đôi mắt của hắn bên trong chợt lóe lên, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Hắn mở ra hai con ngươi, ngang thân bình tĩnh trở lại về sau, mới nhìn hướng nguyên lực giao diện. Giờ phút này, nguyên lực giao diện bộ dáng đã cải biến, phía trên lại tăng thêm một chút biến hóa. Nguyên lực, 778. 11. Võ học, Lâm Nguyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn, Hôn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn, Phật lực dẫn đạo pháp, có thể tăng lên, Phật lực dẫn đạo pháp tầng thứ 4, có thể thôi diễn. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cực kỳ bé nhỏ. Phật huyết. Nhìn xem nguyên lực giao diện trên đột nhiên nổi lên huyết mạch kia một cột, Trần Minh ngẩn người, còn có loại này thao tác. Phật lực dẫn đạo pháp thôi diễn đến cuối cùng, rõ ràng là đem Trần Minh thể nội Phật huyết triệt để tiêu hóa hết, để hóa sinh thành mình đồ vật. Đây cũng là chân huyết một loại A. Muốn lấy hồi trước, Minh Vi chỗ nói cho hắn biết một số việc, Trần Minh trong lòng đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Trận kia, Minh Vi nghĩ lầm hắn đã thức tỉnh đế Trần Thị huyết mạch, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ liền tấn thăng tiên thiên. Lại không nghĩ rằng, hắn cuối cùng không thể thức tỉnh Trần gia huyết mạch, lại trước thu được một cái Phật huyết. Đây coi là không tính tạo hóa treo ngươi. Tựa hồ, cũng có thể tăng lên. Nhìn xem huyết mạch kia một cột, Trần Minh cảm giác một chút. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc.